Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa với toàn thể các bạn khóa sinh, thì theo như chương trình sắp xếp của ban tổ chức, thì buổi pháp thoại sáng nay thầy sẽ trả lời câu hỏi của các bạn khóa sinh chúng ta gửi câu hỏi lên trên thông qua ban tổ chức và chuyển lên trên này. Câu hỏi thứ nhất, có một bạn khóa sinh hỏi rằng A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi. Một, khi ngủ con hay bị mơ nói, đây là hiện tượng xấu ạ? Khi ngủ mơ bạn hay nói, tức là hay nói ra tiếng, đây là một hiện tượng xấu. Cái này thì đúng là nó cũng không được tốt thật. Ví dụ ban ngày mình đi làm việc gì đó, hoặc là mình đi chơi, mình nói chuyện với ai đó, nhất là nói chuyện với gì, với bạn nam hoặc bạn nữ chẳng hạn, tối về ngủ các bạn cùng phòng mà nó mình mà ngủ trước mà nó chưa thức ấy, đây là một điều thảm họa lớn. Đây là một thảm họa lớn thật đấy mà. Ví dụ chúng ta ban ngày chúng ta nói cái gì, hoặc là tối chúng ta đi uống cà phê với bạn, chúng ta nói cái gì, đến tối lại các bạn vẫn còn thức mà ta ngủ trước, mà ta ngủ mơ mà ta nói, thì đây đúng là một thảm họa lớn. Ngày hôm sau thôi, tất cả mọi chuyện chúng ta nói hôm trước đều gì, cái này nó là cái tật, nó thuê theo thói quen rồi. Ngày xưa thầy đi học cũng thế, cũng có một bạn cùng phòng ngủ cũng vậy, ban ngày học cái gì hoặc là nói cái gì, ban tối về cứ nói làm nhảm cả đêm. Thế là mấy anh em cùng phòng mới đầu đem ghi âm lại, thế là hôm sau mở cho mọi người cùng nghe, cả lớp cùng cười bò cả ra. Đó. Nhưng tất nhiên nói những cái chuyện học hành bình thường thôi. May là các thầy ở trong chùa không có chuyện là đi đêm đi hôm, cho nên là không có cái chuyện là cả lớp họ không nghe thấy những cái chuyện đó. Toàn nghe thấy cái chuyện mà đi cúng đi bái hoặc là học hành các thứ thôi. Cái này thì rất khó để sửa. Cái này có phải đi khám bác sĩ để họ tư vấn xem mình sức khỏe của mình có làm sao không. Còn cái này thì không phải vấn đề tâm linh đâu. Để khẳng định với các bạn, cái này không phải vấn đề tâm linh, mà đi khám bác sĩ để họ tư vấn cho mình xem như thế nào đó. Có thể là do mình sức khỏe hoặc trong cơ thể của mình đã có một cái gì đó về ở trong thân thể của mình, thì mình phải chữa theo khoa học, theo y học. Bạn hỏi ý thứ hai, con gái đến tháng đi chùa có ảnh hưởng gì không ạ? Cái này không phải, các bạn đừng có nghĩ là cái này là một điều xấu, không ngại, không hỏi, không sao. Các bạn biết là đây là về cái cơ thể của, cấu trúc cơ thể của người con gái, người phụ nữ. Nó phải như vậy. Trông giống như chúng ta thì đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Mà ăn uống vào thì nó phải gì ạ? Phải có cái gì, phải đào thải. Vậy thôi. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng cơ thể của người con trai ấy, thì nó có cái gì? Đức Phật nói nó nhẹ nghiệp hơn một chút, nó đỡ hơn những cái phức tạp một chút. Còn cơ thể của người con gái thì Đức Phật nói nó phức tạp hơn một chút. Đấy là cơ thể chung của những người phụ nữ, người con gái rồi. Vậy trước đây cũng có những quý thầy trả lời một số các Phật tử hỏi rằng ấy, con gái đến những cái ngày mà đặc biệt thì không được đi chùa, không được tụng kinh, không được lễ Phật, không được niệm Phật. Và quan điểm đó một số các vị hòa thượng, các vị thượng tọa phản bác lại, nói là không được. Vậy thì các gì, các thầy ni, các thầy nữ giới mà xuất ra làm các thầy ni đó, thì cơ thể học đó thì vẫn như nhau, cấu trúc cơ thể vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt, vẫn đào thải bài tiết như nhau. Nhưng có mỗi là cái quan trọng là cái tâm, cái tâm của mình á, nó có nghĩ ngợi lung tung, nó có nghĩ xấu hay không mà thôi. Còn cái cơ thể thì chúng ta biết ăn vào, uống vào thì vẫn đào thải bài tiết như nhau. Vậy cái đấy là cơ thể của người con gái, người phụ nữ như vậy. Và một số các hòa thượng, đặc biệt là cố hòa thượng viện chủ Chủ Hương, thường viên Hạ Thành, là một vị hòa thượng rất nổi tiếng của Phật giáo miền Bắc chúng ta trong thập kỷ thế kỷ 19. Hòa thượng không đồng ý cái quan điểm đó. Hòa thượng nói rằng nam nữ đều bình đẳng. Khi Đức Phật cho nữ giới xuất ra, có nghĩa là Đức Phật gì? đã biết cái điều đó và Đức Phật chấp nhận điều đó. Vậy nói là khi mà con gái đến những ngày đó không được đi chùa thì tất cả những sư ni ở ngày đó thì không được tụng kinh, không được ngồi thiền, không được lễ Phật hay sao? Không được tu hay sao mà phải ngồi gì? Ngồi dưới phòng, nằm dưới, làm dưới bếp hay sao? Không có cái chuyện đó. Những điều quan trọng trước khi chúng ta thì đi chùa hay là lễ Phật thì chúng ta tắm rửa sạch sẽ, còn thì mọi chuyện như thế nào đấy là tùy duyên. Đó, đây tùy duyên. Cho nên quan điểm của một số các hòa thượng lớn, các quý thầy lớn, đặc biệt là sư bà Hải Triều Âm, là một vị ni sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta thế kỷ 19 và đầu 20 ở thành phố Hồ Chí Minh. Sư bà thì cũng đồng quan điểm với cố hòa thượng Chùa Hương, nói rằng Đức Phật sau khi cho nữ giới xuất gia là bình đẳng, chỉ có phải giữ thêm là gì, bát kính pháp, tức là bát kính pháp và giới điều thì có giữ nhiều hơn một chút. Bên nam giới thì giữ 250 giới, bên nữ giới thì phải giữ 348 giới. Vì sao? Vì những cái giới đó là chế riêng cho cái tập tính của ni, tức là của nữ giới. Nữ giới có thêm những cái cơ thể cũng như là cái tập tính của nữ giới, có những cái đó Phật chế định thêm, cho nên thêm là thành 348 giới. Và nam giới sư tăng thì 250 giới đó. Nhưng mà Đức Phật vẫn gì, vẫn tôn trọng vào cái sự hành đạo và chứng đạo, thì Đức Phật nói bình đẳng như nhau. Cho nên các hòa thượng với các ni trưởng ni sư phần lớn đều nói rằng con gái đến những cái ngày đó vẫn đi chùa, vẫn lễ Phật bình thường, không có sao, vì cơ thể của chúng ta như vậy, cấu trúc của nó như vậy, cơ thể nó như vậy đó. Cho nên ở đây bạn hỏi như vậy thì thầy dẫn dắt cái lời giải thích của các vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư lớn ở trong giáo hội, cũng như ở kể cả trong giới luật của Đức Phật cũng không có cấm, không có cấm. Mà không cấm điều gì? Phật không cấm, giới luật không cấm, thì chúng ta về vẫn có thể làm, vẫn có thể làm. Ý thứ ba bạn hỏi rằng á, khi mà con biết người ta nói dối mình thì con có nên suy nghĩ hay làm gì không ạ? Biết người ta nói dối mình thì mình có nên suy nghĩ hay làm gì không ạ? Nếu biết người ta nói dối rồi thì cũng có thể, nếu mà là bạn thân của mình, chơi thân với nhau thì mình có thể chia sẻ, đúng không? Mình là người học Phật Pháp rồi, biết cái tội nói dối, cái thứ nhất là khiến cho bạn bè, những người thân mình sẽ xa lánh và không tin tưởng mình nữa. Cái thứ hai, nếu mà nói dối làm ảnh hưởng tới người khác thì Đức Phật nói cái tội đó gọi là tội vọng ngữ. Sau khi ở cuộc sống trên đời này thì được gì, bạn bè với mọi người thân đều gì, đều xa lánh và không tin tưởng, và sau khi mất đi thì Đức Phật nói là nặng thì chết đọa vào địa ngục gì, bạt thiệt, tức là địa ngục gì, kéo lưỡi, hay địa ngục gì, cắt lưỡi. Vì cái tội thì tội nói dối làm ảnh hưởng tới đời sống và của người khác. Đó. Nhẹ thì mình không có uy tín, mất uy tín, mất niềm tin với người. Nặng thì sau khi mất đi đọa vào địa ngục bạt thiệt. Cho nên nếu mà mình mà làm người bạn thân có thể cảm hóa và chia sẻ được bạn bè của mình thì mình cũng nên gì, cảm hóa chia sẻ dần dần bằng khả năng của mình, khiến cho gì, bạn mình hiểu được, hoặc rằng mình nói với một người bạn thân nào của bạn ấy để cho bạn ấy gì, chia sẻ thì có thể tốt hơn mình, thì mình để cho bạn ấy chia sẻ. À, thế được thì tốt, mà không được thì trong kinh Đức Phật nói nếu không được ba lần can gián, tức là ba lần chia sẻ, thì tốt nhất là gì, bạn không nghe thì tốt nhất là mình lánh đi. Giống như các cụ ngày xưa nói là gì, gần mực thì đen, mà gần đèn thì rạng. Nếu mà gặp con người như thế mà mình ba lần can gián, Phật nói là mình ba lần can gián mà không thay đổi thì thôi mình không gần gũi nữa. Đó. Ý thứ tư, bạn hỏi là em trai con năm nay 17 tuổi, 17 tuổi rồi mà nó chưa biết nghĩ, con nói nhẹ hay nặng rồi mà nó vẫn không nghe. Nhiều khi nó còn quát, cãi, mắng cả bố mẹ, con nói thì chửi lại con. Theo thầy, con nên làm gì để em có thể nhận ra sự yêu thương mà bố mẹ dành cho nó không ạ? Và giúp nó ngoan hơn ạ? Cái này thì chắc chắn là bố mẹ và bạn này cũng đã nói em rất nhiều rồi, nhưng em không nghe. Mà cái tuổi này đang là cái tuổi gì? Nó thay đổi rất lớn, kể cả về thân thể nó cũng đang thay đổi, mà cái tâm sinh lý nó cũng gì, cũng đang thay đổi rất nhiều. Nếu mà không quản lý và không gì, không dạy bảo được á, thì cái tuổi này là cái tuổi đi vào con đường lầm lỡ, hư hỏng và tội lỗi cũng rất nhiều. Khi chính như vào sinh viên, lứa tuổi sinh viên các bạn á, thì chúng ta lại gì? Chúng ta lại chín chắn rồi. Suy nghĩ và hành động của chúng ta lại gì? Là phần lớn là đều có thể là tốt rồi. Nhưng còn đang cái tuổi mà 15, 16, 17, 18 đang cho cái chạc tuổi đấy, học khoảng là từ lớp 8 trở lên. Đó, theo các nhà tâm lý học và các thầy cô giáo dạy trường cấp 2 lên cấp 3, các thầy cô giáo đều nói rằng khoảng từ lớp 7, lớp 8 trở lên. Bây giờ là từ lớp 6. Bởi vì bây giờ xã hội bây giờ thì nó tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài quá nhanh, quá nhiều. Nào là mạng xã hội, nào là vân vân đó, xem tivi rồi đọc báo, mạng xã hội vân vân. Cho nên các em nó đọc sách, đọc báo, xem tivi qua mạng xã hội Facebook vân vân đó, các em nó tiếp xúc sớm. Cho nên cái tâm sinh lý nó cũng thay đổi sớm. Vì vậy bây giờ từ lớp 6 nó đã thay đổi. Đó. Vừa qua khóa học mùa hè, có một cậu đang học lớp 11, lên đây mới ở đến ngày thứ 2, sang ngày thứ 3 cứ đòi về. Thế thầy hỏi là vì sao con muốn về? Bảo con nhớ nhà. Thế gọi lên đây hỏi, ngoài nhớ nhà con nhớ ai nữa? Bảo con nhớ người yêu. Mới học lớp 11. Thế thầy bảo là tại sao con không rủ người yêu đi cùng một khóa này để học luôn, để cho đỡ nhớ? Nó bảo người yêu con chưa đến tuổi học khóa này. Có nghĩa là con đang học lớp 8, lớp 9. Vì lớp 10 là gì? Là khóa lớn, còn từ lớp 9 trở xuống là khóa bé. Và chưa đủ tuổi học khóa này, có nghĩa là vẫn còn đang học lớp 9 hoặc lớp 8 gì đó. Đấy, nhà Hà Đông, bạn ở nhà Hà Đông. Như vậy cái tuổi trẻ bây giờ nó manh động nhiều lắm, không thể gọi là trẻ trâu được mà nó rất manh động. Không thể gọi là trẻ trâu được mà nó rất manh động. Cái này á, các cụ ngày xưa bảo chiều như chiều vong ấy. Chiều như chiều vong, nhẹ không được thì nặng không được thì phải nhẹ. Nặng lên thì nó sừng cổ, nó cái lại, thậm chí bố mẹ nó cái lại thì nó sợ gì nữa đâu. Đó, nó bất chấp rồi. Nhẹ nhàng với em nó. Và một cái điều đặc biệt nữa thì về cố gắng đem cái giáo lý Phật Pháp làm sao được cho sang năm cho em nó đăng ký khóa tu học mùa hè ở chùa này. Vì cũng có rất nhiều gì, có rất nhiều các cô, các cậu trẻ trâu đó mà tóc xanh, đầu xanh, tóc đỏ, xăm đầy mình. Lên tham dự khóa tu có 7 ngày rồi thay đổi hoàn toàn. Thay đổi đến này. Khoảng 10 cậu như thế thì có đến 8 đến 9 cậu thì thay đổi. 8, 9 cô cậu thay đổi, miễn là nó ở được hết 7 ngày thôi. Đó. Chúng ta đây thì chỉ có 2 ngày, mà các bạn sinh viên lớn thì các sinh hoạt thì thể không cho sâu hơn. Nhưng còn các em nó lên dự khóa tu 7 ngày á, trong cái sinh hoạt nó 7 ngày, nó đủ để cho các em nó thấm gì? Tương cả của nhà chùa rồi, thấm cái nếp sống của nhà chùa. Cho nên á, có một số em mới học lớp 10, lớp 11, từ lớp 9, đã vác dao cầm lựu đạn để đòi thuê rồi, đòi nợ thuê. Lớp 9 đã vác dao cầm lựu đạn để đòi nợ thuê. Vác cả căn xăng đến để trước cửa nhà người ta. Người ta 60-70 tuổi rồi, chỉ mặt người ta bảo mày có giả nợ không, mày không giả tao cho cả nhà mày chết. Đó. Mày tao, mày học lớp 9 mà nói với ông già 60 tuổi gì, mày tao. Vác căn xăng đến đặt giữa nhà luôn, bảo mày không cho chết, cầm cái bật lửa bảo mày không giả cho chết. Cả nhà sợ quá nên mày đành phải khất nợ hoặc là hứa giả trong một thời gian nhất định nào đó. Vậy lên tham dự khóa tu 7 ngày thay đổi hoàn toàn. Bây giờ về hàng ngày em đọc Đệ Tử Quy. Năm nay mới học lớp 12, hàng ngày đọc Đệ Tử Quy. Đọc Đệ Tử Quy mà buổi sáng nay các bạn chúng ta đọc đó, tức là học đạo đức làm người và từ bỏ thế giới xã hội đen. Học lớp 9 bạn đã theo xã hội đen rồi, đi đòi nợ thuê rồi. Nhưng mà theo khóa tu 7 ngày mà thay đổi được, về may cũng được. Mà cái là cái anh đại ca đó là gì, cái đại ca đó cũng là một cái người cũng quân tử. Cho nên sau khi cả cái hội đó đòi xử cái cậu này thì cái đại ca đó là bảo là thôi, nó không có duyên với đi theo con đường này, thôi thì tha cho nó, làm lễ gì xuất môn cho nó, tức là ra khỏi cái thế giới giang hồ để cho nó sống một cuộc đời gì, cuộc đời như những người bình thường khác. Đó, thế giới giang hồ họ cũng có cái luật của thế giới giang hồ các bạn ạ, đừng có nói là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. đó. Cho nên trường hợp này thì theo thầy thì cứ bạn cứ khuyên làm thế nào nhẹ nhàng, khuyên sang năm, khuyên em nó đi đăng ký khóa tu mùa hè, bảo là ở trên chùa khóa tu mùa hè có rất nhiều bạn sinh gái, bạn nữ sinh gái, thế là nó đi đấy. Thật mà, vì đăng ký khóa tu hàng ngàn người, hơn một ngàn người thì có rất nhiều bạn trai đẹp trai, mà cũng rất nhiều gì bạn nữ sinh gái. Cho nên đấy, lừa nó như thế là nó đi đó. Sau rồi lên tới trên này thì bàn giao cho ban tổ chức và nhà chùa, thì nhà chùa và ban tổ chức có trách nhiệm để rèn giũa các em nó một tuần, nếu được thì tốt, mà không được thì chắc là gì, rất khó có hy vọng để cho em nó làm lại cuộc đời sau này. Thì bây giờ mà mới 17 tuổi mà bố mẹ cãi, chị cũng cãi, thì không từ cái gì rồi thì 1-2 tuổi nữa không biết là nó sẽ đến đâu. Con muốn hỏi, trong thời đại ngày nay, chuyện lấy chồng có thực sự quan trọng hay không? Và nếu con không lấy chồng, có gọi là bất hiếu với bố mẹ con? Con rất yêu và thương bố mẹ mình. Con cảm ơn thầy và mong thầy giải đáp giúp con. Thời đại ngày nào cũng vậy các bạn ạ. Thời đại nay hay thời đại xưa thì cái luân thường đạo lý của con người vẫn phải là đặt lên hàng đầu. Các cụ ngày xưa nói là gì? Cha mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn, cho con trưởng thành. Con trai thì phải lấy vợ, mà con gái thì phải gả chồng. Đó mới làm tròn cái trách nhiệm và bổn phận của người gì? Của người làm cha làm mẹ. Trừ trường hợp đặc biệt, đó là những người gì? Xuất gia như các thầy. Trừ trường hợp đặc biệt xuất gia. Còn lại ở ngoài đời thì gì? Mình vẫn phải làm tròn cái trách nhiệm và bổn phận của mình. Trước hết là để làm cho cha mẹ gì? Cha mẹ vui. Các bạn cứ nghĩ xem, cha mẹ chúng ta thì cũng có bạn bè, có họ hàng. Họ hàng á, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các em của gì? Của cha mẹ mình. Sinh con ra đều lập gia đình hết. Còn một mình cha mẹ mình sinh con ra mà con không lập gia đình, nó cứ ở nhà như vậy, và nó sống gì? Cho bản thân nó như thế, cha mẹ mình rất buồn. Có thể nói mà gì? Nói vài lần rồi nhưng chúng ta không nói gì thì cha mẹ cũng không nói nữa. Nhưng mà trong lòng cha mẹ thực sự rất buồn. Mỗi khi đi đi ăn cỗ ăn bàn hay là đi chơi với bạn bè, bạn bè nói gì? Ô thế sao cái thằng con của gì? Của mày sao bây giờ vẫn chưa thấy nó có cái gì? Hay là cái con bé nhà mày bây giờ chưa thấy có gì? Bố mẹ chúng ta về lại gì? Lại buồn. Mà chúng ta biết á, cuộc sống là như cái vòng tròn, như cái vòng tròn ấy, nó quay về như cái vòng tròn. Nếu mà chúng ta mà vì một cái lý do nào đó chúng ta không lập gia đình, sau này chúng ta cứ bảo ở như vậy để báo hiếu bố mẹ, nhưng thực sự như vậy bố mẹ rất buồn rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau này khi tuổi già, chúng ta phải nghĩ về khi về già, cha mẹ chúng ta mất đi rồi, ta đến ở với ai? Ta ở sẽ ở với ai? Ở một mình lúc đó ta gì? Bình thường mạnh khỏe khi còn làm được, khi còn đi làm công nhân hay làm nhà nước vân vân, ta còn có tiền lương, còn có tiền để sinh sống khi mạnh khỏe đó. Vậy nhưng khi ốm đau, chúng ta mới thấy cái giá trị của một gia đình, giá trị của tổ ấm một gia đình như thế nào. Đó, chỉ có khi ốm đau, khi bệnh tật, chúng ta mới cảm nhận hết giá trị hạnh phúc của một gia đình, mái ấm của một gia đình ra sao. Đó, còn khi mạnh khỏe thì chúng ta bất cần đời. Đó, có thể gì, chúng ta muốn đi đâu thì xách ba lô lên mà đi, đúng không? Nhưng mà khi ốm đau một mình á, chúng ta chả xách được. Chúng ta muốn ăn á, chả ăn được một mình. Muốn bước đi thì thậm chí, xin lỗi các bạn, muốn từ ở trong phòng bước vào nhà vệ sinh có mấy mét thôi mà còn không bước được, mà phải gì, phải có người dìu á. Thì khi đó chúng ta mới thấy là giá trị một hạnh phúc của gia đình rất lớn. Cho nên á, ý nghĩ của bạn này nói là không muốn lấy chồng á, thì thầy khuyên bạn này phải nên suy nghĩ lại. À, không biết đây là bạn nam hay bạn nữ, nhưng phải suy nghĩ lại. Còn hả? À, xin lỗi, đây này, rõ này, chuyện lấy chồng thì sẽ ra. Con không lấy chồng, con gái, xin lỗi, quên. À, già rồi đấy, sau này các con mà nhiều tuổi, các bạn nhiều tuổi chắc chắn thì cũng nhầm lẫn, và cũng gì, trí tuệ nó cũng sẽ lu mờ dần như thầy thôi. đừng có vỗ tay trên nỗi đau của thầy. Rồi tất cả chúng ta sẽ thế cả mà. Cái vỗ tay cho các bạn thì lại bé hơn, vỗ tay trên nỗi đau của thầy thì lớn hơn, vỗ tay trên nỗi đau của chính mình thì bé hơn. Có sự phân biệt rõ ràng ở đây thì phải. Đó, cho nên khuyên bạn này là thôi, suy nghĩ lại cho nó chín chắn và chuẩn xác. Cái đó thì chỉ là cái suy nghĩ của tuổi trẻ thôi. Nhưng sau này thì mong rằng chắc bạn khác đi. Còn nếu thực sự không muốn lấy chồng, tìm hiểu Phật Pháp đi, tìm hiểu Phật Pháp cho thấm nhuần đi. Thì nếu bạn mà không muốn lấy chồng thì chỉ có một con đường: không bất hiếu mà lại gì, có hiếu, thậm chí còn thành trở thành một người con đại hiếu như là Mục Kiền Liên hay là như là các đệ tử của Đức Phật tu hành chân chính nữa. Không chỉ không đem lại lợi ích cho gia đình mà còn đem lại lợi ích rất nhiều cho xã hội và kể cả gia đình mình về sau nữa. Đó là tìm hiểu Phật Pháp đi. Một ngày nào đó chúng ta đủ duyên lành, chúng ta có thể xin với bố mẹ gì xuất gia. Tất nhiên lúc đầu bố mẹ sẽ gì, sẽ phản đối rất ác liệt, rất khủng khiếp. Nhưng nếu chúng ta vẫn gì, vẫn chiến thắng được cái sự phản đối đó, giải thích cho bố mẹ hiểu, thì chúng ta sẽ thành công trên bước đường là gì, hạnh nguyện xuất gia. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, công đức vô lượng vô biên, trở thành một người con không chỉ có hiếu với một đời cha mẹ mà gì, nhiều đời cha mẹ. Không chỉ đem lại lợi ích cho một mái ấm gia đình của mình mà đem lại mái ấm cho gì, cho rất 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 nhiều những mái ấm gia đình của những gì, của những người khác. Sang một câu hỏi của một bạn khác: thầy cho con xin phép hỏi, nghiệp duyên là gì ạ? Nghiệp duyên là gì? Tại sao có những người luôn làm con tổn thương nhưng con vẫn yêu thương và không thể quên họ? Con muốn quy y Tam Bảo tại chùa, con phải làm gì ạ? Bạn này hỏi nghiệp duyên là gì? Chữ nghiệp ở trong Phật giáo, chữ nghiệp nguyên âm tiếng Phạm là gì? Karma. Karma có nghĩa là gì? Tiếng Hán dịch từ karma có nghĩa là nghiệp. Nghiệp ở đây á, do ai làm? Đức Phật nói chẳng phải thiên đế, cũng chẳng phải gì Chúa Trời, cũng chẳng phải một vị thần linh nào vẽ lên cái nghiệp đó và gắn cho chúng ta. Mà cái nghiệp đó là gì? Do chính gì? Chúng ta. Nghiệp đó được gì? Được thông qua ba gì? Ba yếu tố, đó là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp thì Đức Phật nói gì? Có ba, đó là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Đối với Phật tử tại gia chúng ta, sát sinh, trộm cắp và tà dâm đó là ba nghiệp về gì? Về thân. Bốn nghiệp về khẩu, đó là gì? Nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều. Lưỡi đôi chiều tức là các cụ ngày xưa dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó. Ở bên này thì nói xấu bên kia, ở bên kia thì nói xấu bên này, để cho hai bên họ gì? Họ ghét nhau, thậm chí là đấu tranh, chiến tranh, đánh nhau, giết nhau vân vân đó. Đó gọi là nói lưỡi đôi chiều. Và thứ tư là nói lời gì? Hung ác, chửi bới, thề bồi mắng nhiếc nguyền rủa để cho họ đau khổ và họ gì? Họ buồn tủi và thậm chí là họ tìm đến con đường gì? Đường chết. Có cái chuyện đó không các bạn? 2 năm trước thầy đọc thấy một cái bài báo, chính người bố là gì? Người bố, người mẹ nguyền rủa mà đứa con gì? Phải treo cổ tự tử. Nó tất nhiên có nguyên do của nó, đó là cái đứa con trai ở trong mạn mấy tỉnh ở đằng trong, cái đằng trong về Cà Mau hay Đồng Tháp gì đó. Thầy đọc cái tin, cái đứa con trai của ông bà ấy, rất là nghịch ngợm, chơi bời, đi chơi ăn chơi trác táng, không học hành mà không đi làm gì, bỏ cả học để chơi bời mà không làm lụng gì. Cho nên bố mẹ rất là buồn phiền, bố mẹ chửi mắng rất nhiều nhưng cũng không gì, anh ta không thay đổi. Một hôm vào trúng cái ngày sinh nhật của anh ta và cậu ta, cậu ta kêu mấy đứa bạn về nhà để gì, để mua cái bánh sinh nhật để làm sinh nhật. Thế bố đi làm về thấy gì, cái đứa con hư của mình hàng ngày mình thấy nó bực rồi, không chịu được. Cho nên cái ngày hôm đấy đi làm về lại thấy nó kéo mấy đứa bạn về, nó mua cái bánh sinh nhật, nó để trình nhanh ở trước nhà và mấy đứa nó ngồi nó hát chúc mừng sinh nhật với nhau nữa. Ông bố tức quá bấy là gì, liền là chỉ thẳng mặt và đuổi thẳng mấy đứa bạn của nó, và chỉ thẳng mặt mày, mày là thế này, mày thế nọ thế kia, mày không xứng đáng để quay về cái nhà này thế khác, mày cút đi rồi mày chết đi, mày thế này thế khác. Và nó hận bố nó quá, Các bạn biết nó làm sao? Nó lên phòng, nó đóng cửa lại. Và đến sáng hôm sau, sáng không thấy nó xuống ăn cơm, trưa không thấy nó xuống ăn cơm, chiều không xuống, không thấy nó đâu. Thế là mở cửa thì gọi, không thấy nó nói gì. Thế lúc đó thì gọi người để phá khóa vào rồi phát hiện ra gì? Nó đã treo cổ, nó tự tử rồi. Đó. Tức là nói những lời cay độc, những lời mắng nhiếc, những lời nguyền rủa, khiến cho nó gì? Nó không thể chịu được. Đứa con trai của mình đã thắt cổ tự tử. Đó. Cho nên ở đây nghiệp là có bốn gì? Khẩu nghiệp có bốn nghiệp: nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác. Còn ý, chứ là trong tâm của chúng ta, ý chúng ta, Đức Phật nó có mấy nghiệp? Ba nghiệp, đó là tham lam, sân hận và gì? Ngu si, hay còn gọi là si mê đó. Mười cái nghiệp đó, nó là nghiệp căn bản cho tất cả, cho tất cả cái gì? Vô lượng vô biên cái nghiệp chướng của chúng ta. Nó từ mười cái nghiệp chính đó nó đẻ ra. Hay nói tóm lại là nói cách khác này, mười nghiệp đó chính là gốc rễ, là căn bản, nó là gì? Mẹ. Mẹ đẻ ra tất cả các nghiệp. Đó. Tất cả từ đó mà ra cả. Đó. Cho nên ở đây gọi là nghiệp, bạn hỏi nghiệp duyên là gì? Đấy là giải thích từ nghiệp, từ duyên. Duyên là gì? Duyên nó tức là từ cái nghiệp đó chúng ta đưa ra hành động. Giống như thầy lấy một cái ví dụ này, duyệt này, nghiệp này, giống như là hạt lúa. Chúng ta đem gieo xuống gì? Xuống dưới thửa ruộng của mình, đấy gọi là nghiệp. Chúng ta gieo trồng cái nghiệp tốt. Nghiệp cũng có nghiệp tốt, nghiệp xấu các bạn ạ, không phải nghiệp tất cả là đều xấu đâu. Cái nghiệp tốt. Cái duyên là gì? Duyên đó là nước. Là cái nước để cho gì? Hoặc là duyên đó là gì? Khô hạn, để cho cái hạt lúa của chúng ta, hạt giống của chúng ta gieo xuống dưới thửa ruộng rồi. Nếu mà gieo xuống thửa ruộng mà chúng ta thì phân bón tốt, chăm sóc tốt, lại lấy nước tốt, thì cái hạt giống đó sẽ nảy mầm lên là cây gì? Cây mạ. Rồi đem đi cấy rồi thành cây gì? Cây lúa. Rồi vài tháng sau chăm sóc tốt, nó cho chúng ta hạt gì? Hạt thóc. Đó, nghiệp cái duyên. Duyên tức là giống như là gì? Là đất, là nước, là phân bón, là công lao của chúng ta gì? Cho vào đó, nó gọi là gì? Đấy gọi là duyên. Đó, đấy là giải thích từ gì? Nghiệp duyên. Thầy lấy một cái ví dụ như vậy cho chúng ta dễ hiểu. Và đây bạn nói là hỏi nghiệp duyên là gì, giải thích như vậy. Đối với chúng ta, nghiệp tức là những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta ra gọi là nghiệp. Duyên đó tức là những cái tác động bên ngoài nó tạo vào. Ví dụ như trước đây bạn này chẳng hạn, vì sao bạn này nói là tại sao người ta đem lại rất nhiều khổ đau cho mình nhưng mà mình thì vẫn không bỏ được họ, vẫn thương họ, vân vân thế này thế khác. Đó là gì? Đó gọi là duyên và nợ. Duyên và nợ. Trong kinh Đức Phật nói là con người ta ở trên đời này gặp nhau có bốn yếu tố, có bốn gì? Bốn việc. Hoặc là sinh vào gặp nhau để gì? Để báo ân. Hoặc sinh vào gặp nhau để gì? Để báo oán. Hoặc sinh vào gặp nhau để đòi nợ. Hoặc sinh vào gặp nhau để trả nợ. À, sinh ra cuộc đời này có bốn cách như vậy: hoặc báo ân, và có oán, hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ. Đó. Thế nào là báo ân? Trong kinh Đức Phật nói là ví dụ như là mình lấy được một gì, một người chồng, người chồng đó lo cho mình gì, chọn đời độc bạc răng long, thương yêu mình hết mực, đó gọi là báo ân. Hoặc là chúng ta lại sinh ra, khi vợ chồng sinh ra một đứa con, đứa con gì, từ khi sinh ra nó không đem một sự phiền não gì đến cho bố mẹ, mà nó toàn đem niềm vui cho bố mẹ. Khi nó lớn lên, nó đây học rất là giỏi, rất là ngoan và đi làm, và nó gì, báo ân bố mẹ đến gì, đến chính là một đứa con hiếu thảo. Suốt cả cuộc đời này nó đem lại niềm vui cho chúng ta, đó gọi sinh vào để báo ân. Thế nào là sinh vào để báo oán? Đức Phật nói trong kinh đó là ví dụ đời trước chúng ta gì, có nợ họ, thế đời này nó sinh ra để nó gì, nó đòi nợ mình và nó báo oán mình. Như là ví dụ chúng ta lấy được một người chồng trước đây, khi còn đang yêu nhau á, thì anh em không có một từ là mày tao cả, không có một từ nào là mày tao chí tớ cả, có đúng không? Các bạn nghĩ xem, bạn nam nghĩ xem, mình yêu một bạn nữ, bạn nữ toàn gọi là gì, mày tao chí tớ, thì chúng ta có thể yêu và chung sống, có hướng đến chung sống với bạn ấy trọn đời được không? Chắc chắn là không. Bạn nữ cũng vậy, mới yêu thôi mà bạn nam đó thì suốt ngày mày tao chí tớ với mày, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình trước khi kết hôn đó, thì chúng ta có đi đến hôn nhân không? Rất khó, rất khó có thể xảy ra cái chuyện đó. Cho nên, nhưng mà bước đầu thì nó rất là ngọt ngào, nhưng mà sau này lấy về rồi, nhiều chuyện các cụ ngày xưa hay nói là gì, chỉ cần yêu nhau thôi, một mái nhà tranh, hai quả tim vàng sống với nhau là đủ rồi. Nhưng bây giờ xin thưa các bạn, không có như thế đâu. Trong cuộc sống vô vàn những cái khó khăn ở trước mắt. Bình thường có khi gì, khi còn trẻ chúng ta nghĩ như vậy, và yêu nhau chỉ nghĩ là có tình yêu là đủ, hai chúng ta chỉ tình yêu là đủ. Nhưng khi đi về, cưới nhau rồi chúng ta bảo ở lại thành phố, không muốn về quê nữa. Và về quê thì gì? Cuộc sống nó vẫn là có thể đi làm ruộng. Chúng ta không muốn đi làm ruộng, muốn thoát khỏi cảnh làm ruộng, ở lại thành phố thuê ngôi nhà. Thuê ngôi nhà đi làm thì gặp lúc kinh tế khá giả, kinh tế đất nước khá giả, phát triển thì chúng ta đi làm đâu cũng kiếm được tiền, đâu cũng xin được việc. Nhưng bây giờ gặp đặc biệt những thời buổi khó khăn này, các doanh nghiệp rồi kể cả nhà nước thì cũng sa thải rất nhiều những cán bộ công nhân viên. Chúng ta không may mà gì, một hoặc hai người trong mái nhà ấy, cái mái nhà tranh hai trái tim vàng ấy mà giờ mà mất việc á, cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ thay đổi rất lớn. Đến tháng nào là anh ơi, con nó xin tiền đóng học, anh ơi tiền thuê nhà gì, bà chủ bà đòi tiền thuê nhà, anh ơi em hết tiền rồi, vân vân và vân vân, không có tiền để đi đóng gạo nữa, vân vân. Lúc đó thì chồng thì đi làm, vợ thì mất việc ở nhà chẳng hạn, hoặc là vợ đi làm chồng mất việc ở nhà chẳng hạn, chắc chắn hạnh phúc sẽ thay đổi một cách chóng mặt theo cuộc sống thực tại này đó các bạn ạ. Cho nên chúng ta nhìn nhận cái gì nó phải thực tế, chứ đừng có nhìn nhận một cái gì nó phiến diện là sau này là khổ đấy. Vì vậy ở đây thầy nói là để sinh vào để đòi nợ, để báo án. Báo án lúc nãy là báo ân, lúc nãy là báo án. Sinh vào để báo án đấy. Lúc đó thì kiếp trước chúng ta thì chúng ta có ân oán với họ, cho nên đời này nó ngụy trang, cái bước đầu nó ngụy trang thật là tốt, và bây giờ nó mới để đến cái lúc đó hoàn cảnh gia đình nó mới xảy như thế, bắt đầu nó mới báo án, nó mới sinh ra. Giống như một câu chuyện mà ngài Tuyên Hóa, các bạn nghe hòa thượng Tuyên Hóa giảng pháp các bạn sẽ nghe thấy có một câu chuyện ở bên Trung Quốc. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng đi giảng lại mấy lần rồi, các vị nghe trong câu chuyện mà pháp thoại của hòa thượng Tuyên Hóa, thế hòa thượng có kể câu chuyện đó. Hòa thượng kể rằng ngày xưa bên Trung Quốc, ngài Từ Vân đó, quốc sư Từ Vân sám chủ á, quốc sư Từ Vân mà ngài soạn ra cái bộ mà sám nguyện tịnh độ của Phật giáo á, ngài là thầy của vua, được gọi là quốc sư, ngài rất giỏi và có thần thông. Xin lỗi, ngài ở thời vua Lương chứ, vua Lương Vũ Đế đấy, già rồi đấy, thời nhà Lương bên Trung Quốc, tức là vua Lương Vũ Đế cùng với thời tổ Bồ Đề Đạt Ma thứ 28 sang Trung Hoa truyền đạo. À, thời vua Lương Vũ Đế. Và khi mà ngài Từ Vân á, ngài đang đi hoằng pháp thì có một hôm thì gặp vào một cái cô Phật tử nữ, nói là Phật tử nhưng thực tế bà chưa đi quy Tam Bảo, nhưng mà bà đã cũng đến nghe pháp. Và sau khi nghe hòa thượng giảng xong thì bà lên bà bạch với hòa thượng, bạch thầy là con biết là thầy là một cái người là chứng đắc được thiên nhãn thông, tha tâm thông và biết được tất cả kiếp trước của mọi người và biết được cái nghiệp duyên của tất cả mọi người. Con bạch thầy, con không hiểu vì con do nghiệp duyên gì mà ông chồng của con á, ngày xưa khi mới cưới nhau thì ông yêu con nhiều lắm, nhưng khi từ khi sinh con cho đến bây giờ là gần 20 năm nay, ngày nào ông cũng chửi mà ngày nào ông đánh con, say rượu ông cũng đánh mà không say rượu ông cũng đánh, có lý ông cũng đánh mà không có lý ông cũng đánh, sai ông cũng đánh mà đúng ông cũng đánh. Mỗi ngày con phải mấy trận như vậy, con đau khổ vô cùng, bỏ không bỏ được, vì gì? Vì thương mấy đứa con, không thể bỏ được. Xin hòa thượng chỉ cho con cái nhân duyên gì, nghiệp duyên gì mà con phải chịu cái thọ báo, khổ báo như thế. Hòa thượng mới bảo là gì? Cái này đều là do nghiệp duyên ở đời trước con tạo cả. Đời trước vốn con là gì? Con là một chàng trai, con nhà giàu. Và một cái nhà đó thì có một cái con bò, một là con lừa, thì nó con lừa. Trong kinh nói một con lừa, lời giảng nó có một con lừa. Con lừa đó thì là sức kéo cho cái gia đình nhà con. Và con này thường thì được đem cái con lừa đó để đi chở hàng, đi chở hàng của gia đình về gia đình thì làm gia đình cũng khá giả, cho nên con hay đi chở hàng. Và con lừa đó mỗi khi con tức lên, con giận hoặc nó mệt, nó không đi nhanh, đi nó không chở hàng, nó nặng, nó không đi được nhanh, con thường là gì, đánh nó một cách gì không thương tiếc. Mặc dù con rất yêu con lừa, thương con lừa đó, nhưng mà mỗi khi chở hàng nặng á, nó không đi kịp thì con đánh nó rất đau và đánh không thương tiếc. Do đó thì nó báo oán. Và đến đời, và có một lần, một năm, vài năm đó, mà cái chùa trên núi mà gần nhà con á, xây dựng chùa, và cả con với con lừa đó cùng chở vật liệu lên chùa để làm công quả, làm công đức á. Vì cái nhân duyên đó cho nên á, đến đời sau, tức là đời nay đó, cả hai, cả con lừa và con, do cái nhân duyên chở cái vật dụng làm công đức như là vôi, cát, gạch, đá, gỗ lạt đó, thức ăn đó lên chùa để nuôi thợ trên núi đó, làm chùa đó, để cúng dường Phật đó, cho nên cả hai đều được làm người. Nhưng mà gì? Con lừa đó thì là gì? Lại được làm nam giới. Con đó, do gì? Do hay đánh người, do gì? Do cái tính là gì? Nhiều cái tính xấu nổi lên trong kiếp làm người con trai kiếp trước, cho nên kiếp này con làm con gái. Sinh ra do cái nghiệp duyên vậy, cho nên hai người gặp nhau và yêu nhau ngay. Yêu nhau ngay, nhưng tình yêu nó chỉ là gì? Cái mồi lửa đầu tiên để bắt vào, chỉ là hai cái miếng năng châm và miếng sắt để hút nhau vào mà thôi. Nhưng khi hút vào thành vợ thành chồng rồi sinh con rồi, tự nhiên mọi chuyện nó khác đi. Và bây giờ con lừa thì mục đích của nó sinh ra để gì? Để báo oán con, cho nên ngày nào nó cũng đánh con một trận. Và cô ấy hỏi bạch với pháp sư là: thưa pháp sư, rồi bây giờ thì con phải làm cách nào để cho gì, con trả hết cái nghiệp đó cho con trong một đời này, con khổ lắm rồi. Và pháp sư đưa cho gì, đưa cho một cái chổi, đưa cái chổi phất trần á, cái chổi ở bên Trung Quốc này, chổi phất trần, chúng ta xem cái bộ phim Trung Quốc, bộ phim cổ, hay thấy cái đạo sĩ họ cầm cái gì, cái phất trần đó thì nó làm bằng cái lông gì, cái lông đuôi của con ngựa và lông đuôi của các con vật, đặc biệt là lông đuôi con ngựa, là lông đuôi con lừa, vân vân. Đó thì pháp sư đưa cho cô ấy bảo là: về á, con cầm cái chổi này, và mỗi khi chồng con hay đánh con bằng cái gì, con cất hết đi, con để một cái, con để cái phất trần, cái chổi lông dê này, cái chổi lông lừa này ở ngay trên đầu giường mà chồng con nhìn thấy. Thế là được một tí thì đến chiều lại cô ấy về thì cô ấy làm đúng như lời pháp sư dạy. Ông chồng đi uống rượu về khật khừ, về chửi từ ngoài ngõ chửi vào cũng giống như mọi khi. Bắt đầu vào thì cô này cũng chẳng nói chẳng rằng gì, chồng nhìn thấy một cái là gì, đi tìm vật để đánh, đi tìm que, tìm vật để đánh luôn. Nhưng mà tìm thấy cô ấy cất hết không thấy cái gì, ngó qua ngó lại thì thấy mỗi cái chổi phất trần này đó, và cầm cô này vụt tới vụt tấp. Nhưng cô này thì không chạy mà cũng không phản ứng. Mọi khi á, trước đây á, thì lúc thì cô ấy chạy, lúc thì cô ấy gì khóc, mà lúc thì cô phản ứng lại. Nhưng lần này cô ở im cho gì, cho ông chồng đánh. Và thấy vậy ông chồng thấy lạ, bảo gì, mọi khi tao đánh mày thì gì, hôm thì mày khóc, hôm thì mày la, hôm thì mày chống lại, hôm thì mày bỏ chạy, tại sao hôm nay tao đánh mà mày thì mày không khóc, không la mà cũng không bỏ chạy. Vợ nó mới nói là nhẹ, từ tốn nhẹ rồi: này anh đó. Hôm trước thì gọi chồng thì nó đánh thì gọi là mày tao, nhưng hôm nay thì gọi là: này anh, hôm nay em không khóc, không la, cũng không bỏ chạy là vì sáng nay em đi gặp gì, gặp quốc sư, gặp pháp sư, và em đã hỏi vì nguyên nhân gì mà anh lại đánh em gì suốt gần 20 năm nay như thế. Trước đây thì anh yêu thương em, nhưng bây giờ tại sao anh lại đánh em như thế? Thì pháp sư có nói rằng á, kể cái nhân duyên tiền kiếp cho em, và rồi á, pháp sư đưa cho em cái chổi phất trần làm bằng gì, lông dê, lông cừu này đó, và bảo rằng á, anh đánh em một cái, mỗi một cái lông dê là gì, một cái lông cừu đó nó đánh vào thân thể em, tức là bằng một cái roi mà em gì, em vụt anh ở đời trước là em là thân người và vụt anh một cái roi, và bây giờ anh đánh em mấy cái như vậy, và hàng gì, hàng nghìn cái lông dê, lông cừu như vậy gì, nó vụt vào thân thể của em như vậy là em đã trả nợ hết anh trong một cuộc đời này rồi. Thế ông chồng nghe thế lạ mới hỏi là: pháp sư nói cái gì? Thì vì là pháp sư là quốc sư mà vua còn tin, cho nên là rất là nổi tiếng, khi nói đến quốc sư một cái là gì, anh ta liền là tin theo ngay, nghĩ là gì, vua còn tin, mình tại sao lại không thể tin được, không có lý gì là mình không tin, mà vua còn tin, các quan lại trong triều còn tin, nhân dân thì phần lớn là tin quốc sư đó. Cho nên anh ta mới nghĩ rằng vậy thì nhân duyên nghiệp chướng oan oan tương báo biết đến bao giờ, nếu bây giờ mình chẳng dừng để đánh bà ấy thì sau này mình lại gì, lại có khi lại làm thân châu ngựa bà lại đánh mình suốt nữa thì sao? Và khi gì, mình lại được làm người bà là thân châu ngựa mình lại đánh bà suốt thì sao? Cho nên ông liền là gì, bỏ cái chổi xuống và nói rằng á, vậy thì một hôm nào gần nhất bà đưa tôi đến gì, đến gặp quốc sư. Và khi một thời gian sau thì cả hai vợ chồng đến gặp quốc sư và quy Tam Bảo, và từ đó hai vợ chồng gì không bao giờ đánh nhau nữa, tức là nợ đã gì đã được giải quyết bằng bằng lời dạy của một vị pháp sư, một vị quốc sư. Đó cho nên đấy chính là gì, nghiệp duyên đó, đấy chính là nghiệp và duyên. Bạn này nói là bạn trai á, đem đến rất nhiều những sự đau khổ cho mình, nhưng vì sao mình vẫn thương bạn ấy và gì không quên được bạn ấy, đem họ đem nỗi khổ mình không quên được, đây gọi là đến để thôi coi như kiếp này bạn đến để gì, đến để trả nợ cho bạn ấy thôi, cứ lo mà trả nợ đi. Đó, lo mà trả nợ đi, và muốn cho hết nợ nhanh nhé thì bạn gì nên về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm hoặc là bộ danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì cái nợ này sẽ hết nhanh thôi. Đó, các bạn biết cách đây 2-3 hôm có một trường hợp đến nói với thầy may mắn quá, nhưng cái này thì không nói nhỏ thôi chứ nói rộng ra ngoài thì người ta sẽ cười cho. Nghĩa là sao? Gia đình nhà bà Phật tử này theo Phật cũng lâu rồi, lấy được một cô con dâu. Cái cô con dâu này thì cờ bạc phá gia chi tử, chồng thì tu chí làm ăn, làm về được về đồng nào đưa cho vợ. Bình thường như gia đình khác thì vợ là người cần mẫn và người gì ở hậu trường để giữ tiền để lo cuộc sống cho gì ổn định cuộc sống kinh tế cho gia đình, đúng không? Nhưng đằng này bà vợ về chồng đi làm về cũng được khá nhiều tiền, một tháng có thể làm ra 20-30 triệu, có tháng mà gần Tết thì kiếm được gì, kiếm được 50-70 triệu, thậm chí hàng 100 triệu, bởi vì làm cái sự kiện mà chuyên đi làm sự kiện phục vụ đám cưới đám xin đó. Nhà cũng có điều kiện khá khá, mấy năm trước thì ông ấy làm được, nhưng mà khoảng độ tầm 2 năm nay tự nhiên bà vợ sinh ra đổ đốn mà gì, sinh vào cờ bạc đề đóm không còn cái gì. Và hồi cuối năm á, các vị biết không, cô vợ ấy đánh cờ bạc thế nào mà đến nợ đến hơn 1 tỷ, nợ hơn 1 tỷ, và gì cả gia đình nhà chồng và nhà vợ đã họp nhau lại và cô ấy thề chết thề sống là thôi con chỉ cần gia đình trả nợ, hai bên trả nợ cho con, nếu con thề từ nay con không bao giờ gì, không bao giờ tái phạm cái việc đó nữa. Nhưng mà thề xong một cái ra Tết thì gì, lại nợ thêm 200-300 triệu nữa. Đấy, giả hết cái 1 tỷ kia rồi lại nợ thêm 200-300 triệu nữa. Và anh chồng thì không chịu được, cả bên nhà vợ thì tức là bố mẹ đẻ của cô ấy cũng không đồng ý cái quan điểm đó, cái không thể bao che được. Và thì cái ông chồng đã đến nói với bố mẹ của mình, xong rồi bố mẹ của mình đồng ý thì thôi cho ly hôn, nói cô ấy không nghe thì cho ly hôn, cả cuộc đời như thế thì không thể hạnh phúc được. Rồi sang xin ý kiến bố mẹ vợ và các bác các cậu ở các bên nhà vợ thì nhà vợ cũng đồng ý là thôi, nó như thế, nó hư như thế thì thôi con cứ ly hôn đi, còn thì với con á thì với gia đình bên này thì vẫn gì là con, vì có 2 đứa cháu rồi mà, có hai đứa con rồi, cho người ta vẫn coi như là con. Nhưng ly hôn đuổi nó ra khỏi nhà, nó đi đâu đi, về đây chúng tôi cũng gì cũng không chứa chấp nữa. Nhưng mà làm đơn cho cô ấy nhất định không ký. Cô ấy bảo anh gì, anh hại cuộc đời của tôi đến thảm hại thế này rồi, anh trả lại cái gì, cái sự trong trắng trinh tiết con gái của tôi đi gì, để tôi thì tôi đi lấy chồng khác, nhưng bây giờ thì anh hại tôi đến thảm bại thế này rồi, tôi không đi, tôi không ký. Ai nó cứ lì ra đấy, lằng ngoằng từ Tết cho đến giờ, chồng cũng đau khổ, gia đình nhà chồng đau khổ và gia đình nhà vợ cũng đau khổ. Con nó thì đứa con lớn năm nay cũng học lớp gì 6 lớp 7 nó cũng biết rồi, nó đi đâu cũng nghe bạn bè nó nói rằng gì không chơi với mẹ cái thằng gì, thằng đánh bạc, không chơi với cái thằng mà có mẹ đánh bạc, xin lỗi, không chơi với thằng mà gì có mẹ thằng cờ bạc, có mẹ là cờ bạc, mê cờ bạc, cho nên nó cũng rất đau khổ. Trẻ con bây giờ nó cũng nhạy cảm lắm, vì vậy mà cả gia đình đều nặng nề và đau khổ. Nhưng cô ấy nhất định là không ký, vẫn bám vào đó để phá, đấy gọi là sinh vào để báo án đó, để đòi nợ đó. Thế về bà cụ ấy, tức là mẹ chồng ấy mới xuống đây, xuống đạo tràng đây xin thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về, bắt đầu bà ấy tụng là khoảng độ tầm 3 tháng, hơn 3 tháng một chút. Thế là tự nhiên là lần này mà cái tự nhiên cái con bé kia thì nó về, hai vợ chồng nó cãi nhau to tiếng một cái, và tự nhiên cái cô kia bảo á, anh không, anh coi tôi không ra gì thì bây giờ anh đưa đơn để tôi ký cho. Hai chúng ta coi như hết duyên, đưa đơn tôi ký cho. Thế anh chồng nghe thế nói như thế sướng quá, đưa đơn ra, cô ấy ký xẹt một cái, mấy hôm sau đưa ra tòa, thế là xong. À, thế là cô ấy thì phải đi ra khỏi nhà. Và bây giờ không biết nó đi đâu, lang thang Bạt Kỳ Hồ ở đâu. Đó. Cho nên đấy là giả hết nợ. Đấy, giả hết nợ thì bên kia gì, cái người gì, họ phải ra đi thôi. Còn trường hợp bạn này, thầy khuyên là gì, cũng có thể tụng kinh Địa Tạng đi. Nếu mà lo duyên mà nợ mà còn á, thì có thể bạn ấy là gì, quay lại yêu thương mình như gì, như xưa. Cũng có trường hợp tụng kinh Địa Tạng, vợ chồng oánh nhau tơi bời ra, nhưng mà khi tụng kinh Địa Tạng, cái nghiệp nó trả hết một cái, hai vợ chồng lại thương nhau như là khi tuổi còn thanh xuân. Đó. Khá nhiều trường hợp như vậy. Đó. Còn duyên hay nợ thì bạn này cứ thành quyền kinh Địa Tạng và đọc tụng, kể cả các bạn chúng ta vậy, không duyên không nợ gì xấu ác với nhau, nhưng các bạn có thể thành quyền kinh Địa Tạng về, các bạn gì, các bạn tụng khi rỗi rãi, không phải là tụng như các công, không cần tụng như các sư ở chùa đâu, các bạn có thể đọc như đọc sách ở tại phòng học của mình thôi. Nhưng khi đọc xong, nếu để lên trên cao, để trên cái giá sách, đừng có đè cái sách vở của mình học lên, để trên cao nhất, xong bình thường lúc nào rỗi các bạn lại đọc, không đọc được suốt thì cách ngày hai ba ngày mình đọc một tí cũng được, gieo duyên với Bồ Tát rất tốt. Cái thứ nhất là mình có sức khỏe, cái thứ hai là trí tuệ mình nó cũng được thăng tiến nhiều, cái thứ ba nữa là gì, mình đi ra đường ra xá là không sợ là các loài yêu tinh quỷ mị ma quỷ ở ngoài nghĩa trang hay ngoài đầu đường xó chợ nó ám nhập vào mình. Đó, đấy, được rất nhiều những lợi ích như vậy. Đó, cho nên thì các bạn chúng ta cũng có thể thỉnh quyền kinh Địa Tạng về mà đọc mà xem, công đức vô lượng. Và hoặc là không đọc không xem được thì có thể lúc nào rối rối nghe những băng giảng kinh Địa Tạng của các thầy, ví dụ Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng kinh Địa Tạng, Ngài Tuyên Hóa cũng giảng kinh Địa Tạng, và thầy cũng giảng kinh Địa Tạng 123, 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất, và 58 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai, tính cho đến bây giờ các bạn có thể nghe. Nghe thì các bạn sẽ hiểu, cái thứ nhất là mình tìm hiểu Phật Pháp được, cái thứ hai là gì, có niềm tin với Phật Pháp, với Tam Bảo để làm việc thiện cũng rất tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con thấy rất nhiều người, cả người lớn tuổi và người trẻ học Pháp Luân Công. Con được nghe rất nhiều ý kiến trái chiều về Pháp Luân Công. Con xin thầy từ bi chỉ dạy giải thích cho con và các bạn cùng thông hiểu. Con xin tạ ơn thầy. A Di Đà Phật. Pháp Luân Công nó chính là một cái phương pháp gọi là tu luyện khí công để rèn luyện sức khỏe. Nó xuất phát ở Trung Quốc, nhưng bắt đầu thì khởi nguồn của nó cũng thì xuất phát từ phương pháp yoga của Ấn Độ mà thôi. Nhưng khi họ sang Trung Quốc nó thay đổi đi, nó gọi là Pháp Luân Công. Và họ, cái người Trung Quốc thì họ rất là giỏi, khá giỏi về cái vấn đề này, kể cả võ thuật cũng như là về yoga này. Thì họ thêm bớt vào những cái động tác và cái cách võ thuật của Trung Quốc, kết hợp lại, họ tạo thành cái hệ phái tu gọi là Pháp Luân Công này. Nhưng họ thiên về rèn luyện sức khỏe. Đồng thời một thời gian cực thịnh họ thì cũng dựa vào cái Pháp Luân Công này để làm chính trị. Chúng ta nhớ là sự kiện Thiên An Môn bên Trung Quốc đúng không? Nhớ không? Có biết không? Có bạn nào biết không? Đọc thấy không? Đấy, về thì cứ gõ vào Google, search Google sự kiện Thiên An Môn đấy, thì sẽ thấy sự kiện Thiên An Môn của Đặng Tiểu Bình, thời mà Đặng Tiểu Bình đang lãnh đạo Trung Quốc. Cái này nó liên quan đến chính trị thì không muốn nói nhiều làm gì, chúng ta cứ về cứ tìm hiểu thì sẽ thấy. Và trong cái vụ đó chính là gì? Pháp Luân Công đứng ở đằng sau. Dựa vào cái tổ chức gọi là Pháp Luân Công này, gần như là gì? Đảo chính, để đòi gì? Đòi chính phủ Trung Quốc là phải kiểu như là cho sống như là cái kiểu như chế độ sống như phương Tây đó, dân chủ, bình đẳng, vân vân, đặc biệt là dân chủ. Nhưng mà chế độ Trung Quốc không đồng ý và đàn áp cái vụ Thiên An Môn đó. Và sau khi cái vụ đó xảy ra thì một số những cái nhà theo Pháp Luân Công này làm cái chính trị này, họ đi ra các nơi trên thế giới. Nhưng đặc biệt cái này á, thì khi mà tu tập cái này á, thì nó phải nói là nó cũng đem lại lợi ích là gì? Sức khỏe thật. Luyện cái này có sức khỏe là giống như người luyện võ mà. Không chỉ Pháp Luân Công đâu, chúng ta luyện bất cứ môn võ nào á, mà cái môn võ, võ học cổ truyền hay võ học hiện đại, karate do hay là taekwondo vân vân đó, hay là các môn võ học cổ truyền hiện đại, chúng ta thì cũng đều rèn luyện sức khỏe rất tốt cả. Đó. hoặc là tập yoga thì sức khỏe cũng rất tốt cả. Nó có thể chữa được một số các bệnh, có thể những căn bệnh hiểm nghèo, có thể bệnh ung thư nói gì nó cũng chữa được. Đó. Có những, tất nhiên tùy trường hợp thôi, không phải trường hợp nào bệnh ung thư đem gì tập Pháp Luân Công cũng khỏi. Đó, nói với các bạn như vậy, tùy trường hợp thôi. Cơ thể cấu trúc và nghiệp của mỗi người thôi, nhưng mà gì nó cũng chữa được rất khỏi rất nhiều căn bệnh. Vì vậy nó dựa vào cái này để gì? Nó thu phục lòng người là cái thứ nhất. Đó là gì? Chữa bệnh. Và làm tăng cường sức khỏe cho con người ta. Đấy là hai cái yếu tố mà con người ta ai cũng cần. Ai cũng cần có sức khỏe và ai cũng gì? Cũng cần gì? Không bị bệnh tật, hoặc bệnh tật thì sẽ được gì? Được chữa khỏi. Nó nhắm vào cái tầng lớp này. Và cái yếu tố thứ hai để truyền đạo của họ. Và vừa qua họ truyền đạo lên cái khu vực dọc ở từ dưới Xuân Mai, Hòa Bình đó. Và Hà Nội, chúng ta Hà Nội thì họ đi gì? Đi dọc những các huyện ở miền núi này. Khu Trung Du của Hà Nội này, đó là huyện thị xã, huyện Thạch Thất, Quốc Oai, rồi Sơn Tây, Ba Vì. Vừa qua thầy đi vào làm việc ở trong xã Vân Hòa, các bác lãnh đạo xã, bí thư, chủ tịch nói có một cái tổ chức, họ đi xe để họ quảng bá, nói lấy cái xe tải đó đi quảng bá, đánh trống ở trên xe giống như múa lân sư rồng mình á. Họ quảng bá về cái pháp của họ, và đó chính là Pháp Luân Công. Bây giờ họ đang rầm rộ truyền bá Việt Nam. Và hôm trước bác bí thư đảng ủy xã Vân Hòa bác nói là cách đây khoảng 2 tháng cái tổ chức này họ đi về, họ mượn một cái nhà dân và họ nói rằng họ muốn, họ rất muốn làm từ thiện khám thuốc và khám và chữa bệnh miễn phí cho dân. Và nghe cái có tổ chức từ thiện đến khám thuốc miễn phí cho dân, chữa miễn phí cho dân thì dân thì rất là vui. Dân ở trong kia là dân gì cũng Hà Nội chúng ta, nhưng mà gì bán sân địa miền núi, cho nên đó, cái trình độ nhận thức về văn hóa, về chính trị nó cũng còn gì, còn hạn chế. Mình không thể nói là họ không biết gì, nhưng mà phải nói là họ hạn chế, còn hạn chế, người dân thì còn hạn chế. Cho nên đó, xong rồi một cái thì người dân đồng ý, và nó hẹn là gì, trước khi về chữa bệnh cho dân, nó cho dân đi chơi, đi chơi Vịnh Hạ Long, đi thăm những cái nơi gì danh lam thắng cảnh, và nó cho đi 3 ngày. Và có gì trên 500 người ở trong xã Vân Hòa đăng ký đi, đi chơi với họ. Và họ miễn phí hết, cho ăn uống ngủ nghỉ 3 ngày miễn phí hết. Ngủ thì ngủ ở nhà nghỉ 2 sao 3 sao gì đó, đi chơi vô tư không mất tiền. Lúc đi về á, nó còn cho gì, mỗi người đi về là một suất quà và 100 nghìn nữa. Đó. Sau khi đó bắt đầu nó mới tiếp tục đi. Về khoảng độ mấy tuần sau nó mới đến cho người đến để rao giảng về gì, về cái phương pháp thể dục. Nó không nói chính trị đâu, nó bảo phương pháp học thể dục, tu tập theo Pháp Luân Công á, sức khỏe được tốt, chữa được tất cả các bệnh vân vân và vân vân. Và nhân dân gì theo rất đông, theo rất đông. Nhưng khi thấy cái, tất nhiên cái đấy thì nó hoạt động thế nào thì hoạt động cũng không qua được cái gì, cái tầm ngắm của ngành an ninh của Việt Nam chúng ta. Vì an ninh chúng ta có cái gì, phải nói rằng an ninh Việt Nam chúng ta thì rất giỏi. Ngành an ninh của Việt Nam chúng ta là một trong những gì, trong những quốc gia giỏi nhất trên thế giới. Chúng ta biết Mỹ còn thua chúng ta về gì? Về an ninh, về tình báo cơ mà. Chúng ta biết chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Mỹ vì sao thua chúng ta? 60% là thua gì, về tình báo chúng ta. Vì súng ống, vũ khí của Mỹ gì nó hiện đại gấp 10, thậm chí hơn chúng ta nhiều lần, gấp 10 lần như thế. Nhưng tại sao nó thua chúng ta? Tình báo chúng ta cài sâu vào trong lòng địch. Tình báo của chúng ta là một bà bán xôi ở ngoài, ngoài chợ. Bà bán xôi ngoài chợ tưởng bình thường, nhưng bà bán xôi chính là gì? Chính là gì? Một nhân viên tình báo xuất sắc. Hay là một cậu gì, một cậu trẻ con, bình thường chúng ta gọi là xỉu nhi, chả quan tâm gì, nhưng mà nó đi đánh giày đó. Nhưng mà nói về một nhân viên tình báo kỳ cựu của chúng ta, cho nên thua chúng ta ở chỗ đó. Bên họ thì cứ gì cái gì cũng phải học, phải đào tạo qua trường, qua lớp, rèn giũa cẩn thận. Nhưng chúng ta thì chỉ cần lòng yêu nước. Được gì? Lòng yêu nước được truyền vào ở trong cái, để thổi vào trong cái gì? Cái trí óc và cái tâm của một đứa trẻ hoặc là một bà bán xôi. Bà bán xôi hay đứa trẻ đó liền trở thành một nhân viên tình báo xuất sắc. Đó. Cho nên là cái ngành an ninh của chúng ta nó kế thừa cái truyền thống yêu nước đó. Vì vậy ở bây giờ ngành an ninh của chúng ta phải nói là một trong những ngành an ninh tốt nhất trên thế giới. Vì vậy ngay mấy hôm sau thôi, khi mà tập nhóm họp xong một cái, đảng chính quyền họ biết được một cái, họ đi đến họ vận động từng nhà, họ cho xem và cho xem những cái hoạt động, những cái lịch sử của cái nhóm Pháp Luân Công này thì chỉ dạy, và nhân dân nhận ra và thì không ai theo nữa. Đó, thì chúng ta biết là cái này thì đảng nhà nước chúng ta thì thực sự ngày cũng không cấm khát khao lắm, nhưng mà cũng không cho họ hoạt động một cách gì, một cách là công khai. Vì ngoài cái vấn đề là họ tập thể dục ra, rèn luyện sức khỏe ra, họ còn gì có vấn đề chính trị ở trong đó, nó sâu sắc chúng ta không biết mà thầy không biết được. Cho nên ngoài cái không biết thì không nói nữa, chỉ nói đến đây thôi. Và cái tổ chức này thì thầy khuyên là các bạn chúng ta gì cũng không nên theo. Nếu chúng ta dính vào đó, một ngày nào đó chúng ta gì rất khó để gỡ chân ra. Đấy là tổ chức thứ nhất. Còn một số tổ chức tôn giáo lợi dụng tôn giáo như là tổ chức của ông gì, của ông Trần Tâm ở người gốc Việt chúng ta nhưng sang bên Pháp sinh sống, và sau này ông nói là ông lên dãy núi Himalaya tu hành mười mấy năm và ông đắc đạo, bây giờ thành Phật đó, ông hơn cả Phật đó. Cái tổ chức này nó lừa đảo rất là giỏi, nó lấy cái danh nghĩa là từ thiện, và bây giờ hắn ta đang sống ở Thái Lan và Campuchia, đặc biệt Campuchia giáp biên giới với chúng ta nhưng không về được nước chúng ta, vì an ninh chúng ta thì không cho xuất họ nhập cảnh vào, không cho hắn nhập cảnh vào Việt Nam chúng ta vì hắn có vấn đề. Nhưng mà có rất nhiều người Việt Nam gì bị lừa, nhẹ dạ cả tin bị lừa. Đạo tràng Phật tử của thầy cũng có rất nhiều người bị lừa. Đối với người già thì nó lừa là gì, ông ấy có thần thông, có phép thuật và thì là Phật, còn hơn cả Phật nữa. Và nó tuyên truyền là gì, theo đạo của Trần Tâm không cần phải tu, chỉ cần là gì, khi người chết có cái muốn cầu siêu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn được giải thoát lên quái trời á, đi bất cứ quái nào không bị đọa lạc đường khổ, đưa cái ảnh sang với đóng gì 15-20 triệu sang gửi sang bên kia cho mấy đệ tử của ông cầm sang bên Campuchia, cái ông thầy đó nhìn thấy cái ảnh đó mà cái ông sờ tay ông cua một cái là cái vong linh, cái hương hồn của người đó là được sinh về quái trời hoặc sinh về quái Phật đó. Cho nên á, cũng khá một số Phật tử ở trong đạo tràng của thầy, đặc biệt là trên tỉnh Hòa Bình, về các Phật tử cái trình độ Phật pháp á, nó cũng gì cũng có hạn chế. Cho nên vừa qua cũng có hơn chục Phật tử bỏ đi theo, bỏ đạo Phật để bỏ tôn giáo truyền thống của mình để đi theo cái đó. Nhưng vừa qua thì cũng có mấy người quay về rồi bảo là biết là bị lừa rồi quay về. Và cái tổ chức này á, thầy biết là bây giờ nó đang đi vào các trường, đi vào các tầng lớp sinh viên tuổi trẻ chúng ta rất nhiều đó. Các bạn cũng gì cũng lưu ý cái tổ chức này. Một bạn nữa hỏi, bố con mới mất chưa được một năm, nhiều đêm con đã khóc rất nhiều khi thấy mình không được bằng các bạn có đủ cha, đủ mẹ. Nhiều khi tủi thân, con chỉ biết khóc một mình, thậm chí đêm nào con cũng khóc. Con mong thầy cho con những lời khuyên thật bổ ích ạ. Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Thì cái chuyện tình cảm, tình mẫu tử hay tình phụ tử nó lớn lao lắm. Nó lớn lao gì? Các cụ ngày xưa nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy là cái ví dụ như vậy. Nhưng trong kinh Phật nói là gì? Công cha còn lớn hơn cả núi Thái, nghĩa mẹ còn gì? Sâu rộng hơn cả Biển Đông. Lo mà báo đáp bằng cách nào? Nếu chỉ có khóc không thì chưa đủ. Khóc như vậy chỉ làm cho gì? Trong theo kinh Phật, quan điểm nhà Phật, khóc như vậy chỉ làm cho gì? Cho cha mẹ của ta nếu đã mất rồi thì càng thêm đau khổ. Và đặc biệt bạn này nói là cha đã mất, khiến cho cha mình càng khó được đi thoát hóa đầu thai. Cho nên cái việc tốt nhất thầy mới khuyên bạn này gì, dừng cái việc khóc than lại, mà nên gì, thay vào đó là đọc kinh Địa Tạng hàng ngày sáng tối, lấy một ngày mỗi ngày một thời đọc, tại ở trường mình cũng được, bàn học của mình cũng được, dành ra khoảng 30 phút hoặc một tiếng đồng hồ để đọc và niệm Phật, xong rồi chắp tay trang nghiêm để khuyên gì, cầu nguyện Bồ Tát Phật, Bồ Tát Địa Tạng gia trì tiếp dẫn cho gì, xoay đường chỉ lối cho cha mình sớm được siêu thoát. Và bạn này cũng gì cũng nên khuyên cha mình là gì, nên nghe lời kinh tiếng kệ của con đọc mà gì mà giác ngộ mà đi siêu thoát, không có ở dưới kia cõi, ở dưới âm phủ mà khổ lắm đó. Các vị về đọc kinh Địa Tạng đi sẽ biết cái công đức đó, cách báo hiếu đó nó tốt như thế nào. Và thầy cũng khuyên bạn này như vậy. Thì có như vậy, bao giờ mà cha của bạn được siêu thoát, đồng nghĩa là gì, bạn cũng không còn thấy nhớ nhung và không khóc lóc như vậy nữa, thì cuộc sống của bạn mới được thanh thản được. Một bạn nữa hỏi, thầy cho con hỏi, sau khi đứa trẻ chưa kịp ra đời mà đã chết thì đứa trẻ đó sẽ đi đến đâu ạ? Đây là nỗi lòng day dứt trong con hơn một năm qua. Con xin phép thầy cho con được giấu tên ạ. Chắc là cũng làm gì có lỗi rồi đây. Đó, chắc chắn là làm gì có lỗi rồi đây. Đứa trẻ đó mất đi. Nếu mà ở trường hợp gì, cái duyên số của nó không được ra đời, tức là gì? Nó phải mất. Nó chết lưu thai. Tức là mất lưu thai hoặc là gì? Hoặc là nó vừa sinh ra mất á, thì cái đó là số phận của nó, thì nó còn dễ được đi siêu thoát. Còn cái trường hợp thì do người mẹ hoặc người cha và người mẹ, hoặc là mình người mẹ hoặc cả người cha và người mẹ, trên danh nghĩa là như thế, là gì? Cùng hợp sức để gì? Để giết nó. Thì cái mối hận này nó đeo đẳng mình có thể là suốt đời. Có thể suốt đời. Các thầy ở chùa hay tổ chức cái khóa lễ cầu siêu cho các vong linh, và các vong linh đặc biệt vong linh thai nhi biết được những chuyện này. Rất nhiều những trường hợp này. Hồi cuối năm ngoái có một trường hợp ở trong quê thầy. Cái bà này có ba đứa con gái. Thì ông chồng vẫn muốn sinh thêm một đứa con nữa. Thì khi đó là mang thai, nhưng mà cái đứa con gái thứ ba đó mới sinh được có năm thôi, hơn năm thôi một tí, 13, 14 tháng gì đó, thì lại tiếp tục mang thai đứa thứ tư. Thì cả hai vợ chồng nghĩ rằng đứa con thứ ba nó còn bé, sợ rằng sinh ra nó gần nhau quá thì vất vả, thì để 1-2 năm nữa mới sinh, tức là cái đứa thứ ba nó khoảng độ 2-3 tuổi thì mới sinh tiếp. Thì hai vợ chồng bàn nhau đi phá thai. Đi phá thai lần đó thì không may lại trúng được đứa con trai. Phá thai trúng đứa con trai. Cả hai vợ chồng biết là trúng đứa con trai thì lúc đó là vì có mới mà. Mới được khoảng độ tầm 2-3 tháng gì đó, cho nên ở trong siêu âm ở trong quê của thầy ấy, thì đi đến cái phòng khám nó gì, nó có quản về cái hệ thống, cái phòng khám nó quản gì, nó chưa được tối tân như ngoài này, cho nên nó không phát hiện là con trai con gái, mà nó nói là con gái. Cho nên cả hai vợ chồng nói là nếu mà con gái thì thôi đem bỏ đi, xong rồi lần sau thì 1-2 năm nữa thì mới sinh được con trai, mới sinh. Bây giờ ba đứa con gái rồi, sinh đứa con trai đấy. Thế nhưng mà đến khi đi phá thì không ngờ thì nó lại chính là đứa con trai. Hai vợ chồng đều là tiếc nhưng không làm gì được nữa. Câu chuyện nếu nó đến đây là dừng thì không sao. 5-6 năm sau, tức là năm 2016 vừa rồi, cái đứa con gái lớn của cô ấy đi học, đang học lớp 9. Thế một hôm đi về, đi qua cái khu nghĩa địa mà có ngày xưa thì có về đem cuốc và chôn cái gì, chôn cái thai nhi đó. Cái đứa con gái lớn của hai vợ chồng nó đi qua nghĩa địa đó thì tự nhiên là thế, ớn lạnh một cái thì về nhà mà cứ nói làm nhảm. Thế là mình nói nôm na như là gì ạ? Nói theo tâm linh là bị vong nhập đó. Nhưng mà nói thì ở ngoài đời người ta là bị gì? Gọi là bị thần kinh hay là bị rối loạn cái gì gì vân vân đó. Đó, nó nói cái khoa học thì họ không y học họ không chấp nhận là gì, là có ma nhập hay vong nhập vân vân. Họ cứ nghĩ là một cái căn bệnh gì đó thuộc về thần kinh không ổn định, thế là sao? Và uống thuốc thần kinh hoặc là uống thuốc tiêm thuốc ngủ vào hoặc là thuốc kháng sinh vào để cho nó ngủ ly bì đi, thế là cho nó khỏi quấy phá nữa. Nhưng đi viện 3 tháng bệnh viện Thường Tín, đi viện cả năm đều không khỏi, cầu cúng cũng không khỏi. Thế là bây giờ gia đình gần như là bất lực rồi. Thế vừa qua thì đem ra một cái buổi sáng, khoảng 5:30 sáng rồi, gia đình đã đi ra tới đây, thuê xe taxi đưa ra tới đây. Đi ra tới đây các bạn biết không, cái cô bé đây còn không thể bước được, người nó cứ cứng, chân tay nó cứ cứng đờ ra như que củi ấy. Và hai người xốc nách hai bên nó để dìu vào trong chùa. Thế thầy thấy quái, cái căn bệnh gì mà nó ghê thế. Thế thầy mới bảo, lúc đấy chưa biết thì gia đình bảo đi khám không ra cái gì. Thầy mới nghĩ thôi thì chả biết thế nào, mình cứ tụng biên kinh để đọc lá sớ cho họ cầu siêu xem nhớ có vong không. Lúc đấy chưa biết, họ gia đình họ chưa khai là có phá thai như thế. Thầy với các sư lên đó, bảo khoảng độ gần 20 vị sư nữa, 20 thầy trò lên tụng biến kinh hổ môn đang hồi hướng cho nó. Thì khi mà tụng kinh chỉ hết khoảng 3 biến đại bi á, thì tự nhiên là chân tay thì nó đỡ cứng đi, nó đỡ cứng đi, nó khóc òa lên một cái, nó khóc òa lên một tiếng khóc nó như tiếng khóc trẻ con đó. Thầy đang tụng kinh như thầy nghe tiếng khóc thầy biết là có vấn đề tâm linh, không phải là bệnh gì, bệnh do vấn đề thần kinh hay do cơ thể mà sinh ra, mà đây chắc chắn là do tâm linh rồi. Thì các thầy ở trong chùa va chạm nhiều, giống như một bác sĩ giỏi ở ngoài đời, nhưng mà nhìn bệnh nhân về bắt mạch hoặc là đưa ông khám và biết là bệnh gì ngay, đoán được ngay, thì mình cũng như vậy, tương tự như vậy. Trong vấn đề tâm linh mình cũng như là một bác sĩ thôi. Cho nên viết như vậy và bảo mọi người thôi nhất tâm tụng kinh, có vấn đề nhất tâm tụng kinh, tụng kinh hết kinh Phổ Môn xong niệm ba tràng Đức Phật, ba tràng Phật hiệu A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí Địa Tạng vân vân, thanh tịnh vào đó hồi hướng. Xong rồi một cái thì tụng kinh xong một cái thì làm lễ cho nó, thì hỏi nó thì nó không có nói cái gì. Vì sao? Thầy biết nó không thể nói được, vì gì? Biết lúc đó biết là vong của một đứa trẻ rồi, nó không nói, không nói được, mà miệng nó cứ cứng ra. Chân tay thì lúc đó nó cho gì, nó cho mềm hơn một chút rồi, nó khóc được mấy tiếng một cái xong bây giờ chân tay nó mềm lên, nhưng mà miệng nó cứng ra, nó không nói không rằng gì được, há ra không được. Thậm chí mẹ nó với là người các chú các cô nó lấy tay để bóp, bóp ra để đưa cái nước vào còn không đưa được, nó cứng đến nỗi như thế. Xong thầy bảo là cố đi, cố bóp ra một tí để lấy từng cái thìa nước để bón vào miệng cho nó uống, vì cái nước cúng Phật. Xong thầy bảo thì cho nó uống vào đã khoảng một tí thì để nó sẽ hồi lại. Thế lấy cái nước cúng Phật cho nó uống một tí và bôi lên hết trên mặt, trên đầu, trên thân thể của nó. Đã xoa lên trên mặt, trên đầu, thân thể của nó, bảo mẹ nó làm như vậy. Làm xong thì khoảng 30 phút sau thì bắt đầu nó khai khẩu và nó nói được. Và nó gì? Nó trách bố mẹ nó, giết nó. Nó nói hết. Đến khi đó nó khai khẩu, nó nói hết. Nó trách và nó hờn rồi nó khóc. Nó làm mình, làm mẩy ra vân vân đó. Đó. Thế đến khi đó thì các sư mới được khuyên nó, bảo thôi thì bố mẹ do không biết cho nên mới làm như vậy, thì con thì con cũng hoan hỉ cho bố mẹ, thế để tu đi các thứ. Thì khuyên mãi thì nó đồng ý, là nó gì, nó thôi nó tha cho chị nó. Và khi đồng ý xong một cái thì chị nó lại khỏi bình thường, khỏi bình thường như những người bình thường chúng ta đi ăn cơm ăn làm các thứ bình thường đó. Một hai tuần sau thì thầy bảo là thôi cố gắng ở lấy khoảng độ một nửa tháng hoặc một tháng ở ngoài chùa làm công quả, khỏi hẳn thì mới về. Đấy, nó chỉ mới ra khỏi thân thể thôi, chứ nó còn cái âm khí nó còn nhiều ở trong cơ thể của cô bé, vì nó nhập hơn một năm rồi mà. Đó. Nhập hơn một năm rồi cho nên cái âm khí nó gì nó nhiều. Ví dụ nó chỉ khoảng độ nhập một vài tuần mà đưa đến đây á thì chỉ khỏi khỏi ngay, có thể vài ngày là gì là bình thường ngay, có thể khỏi ngay lập tức ngay. Nhưng mà để hơn một năm trời mới đưa ra đây. Đó. Thế cho nên á, thầy bảo như vậy thì cô bé đấy ở đúng được ở mà khoảng 2 tuần. Nhưng mà xong khi nó khỏi rồi nó cứ muốn đòi về, thầy bảo chưa được, ở thêm một tuần nữa đi. Thành tuần thứ ba nữa thầy biết là gì, nó về thì có thể nó sẽ bị lại. Vì cái vong kia nó vẫn chưa tha hẳn, nó vẫn còn hận bố mẹ nó lắm. Và thầy bảo là về để bố mẹ, về cả hai vợ chồng về thì phải tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Còn cô bé này ở đây làm thêm công quả thêm một nửa tháng. À, làm thêm một tuần nữa, thế là thành gì, thành 3 tuần 21 ngày. Nhưng mà chưa hết 3 tuần thành được đông 18, 19 ngày á. Nó nhớ nhà quá, nó gọi điện về cho mẹ nó khóc, mà nó bảo mẹ mà không đón con về là con gì, con tự đi ra con bắt xe con về đó. Thế là mẹ với bố mẹ sợ quá, mẹ ra rồi xin thầy thôi cho nó về. Thế thầy bảo ừ về thì cũng được, bây giờ nó cũng khá khá rồi. Nhưng mà về đặc biệt là bây giờ cả hai vợ chồng với con bé này phải sáng tối một ngày phải tụng kinh Địa Tạng 2 lần, trong khoảng 100 ngày thì nó mới ổn. Cái dương khí, chân khí ở trong cơ thể con bé nó mới gì, nó mới ổn thì nó mới không bị cái vong cái nhập vào. Thế như về tụng được khoảng tháng hơn tháng á, thì vì công ăn việc làm ở nông thôn mà lười, đi làm về hai vợ chồng mệt lười. Con bé kia thấy bố không tụng thì mình cũng gì, cũng không đọc luôn, cho nên đi học lại. Thì một hôm đi học về, đi qua cái vì nhà phải đi, phải đi qua cái nghĩa địa đó, đi qua đó là tiếp tục nhập vào, và lần này nhập vào thì còn nặng hơn. Lần sau lại khiêng ra, thầy bảo khiêng ra, thầy bảo không chứa được nữa, thầy chỉ chứa một lần như vậy, lần sau khiêng ra không chứa được nữa, thôi đi tìm thầy khác mà chứa. Thầy giới thiệu xuống dưới Hòa Thượng Quảng Tùng ở dưới chùa Đỏ, dưới chùa Dư Hàng, dưới Hải Phòng, xem Hòa Thượng có chứa được không. Thầy chứa cho một lần và để bắt phải tu tập làm việc thiện để mà hồi hướng công đức cho cái vong kia nó siêu thoát. Nhưng mà do lười không ấy thì chịu. Trường hợp của bạn này thì khuyên là gì, bắt đầu từ hôm nay về tốt nhất là gì, nên thỉnh quyển kinh Địa Tạng mà đọc tụng hồi hướng cho em nó. Đó, hồi hướng cho em nó để sau này học xong ra trường lập gia đình ấy, chúng ta còn có cơ hội để làm mẹ. Tức là gì, còn có cơ hội là mẹ, không có thì rất vất vả về sau đấy. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy ạ, khi đứng trước Phật hay đang làm lễ, tâm con thường không yên, hay suy nghĩ những điều lung tung, mặc dù đó là điều xấu mà con biết là không nên, nhưng con không thể điều khiển được tâm mình. mong thầy có thể cho con một số lời khuyên với ạ. Con cảm ơn thầy. Có một bạn nói rằng khi đứng trước Phật và Bồ Tát lễ thì hãy khởi ra cái tâm gì? Cái tâm không tốt, hoặc là nghi ngờ, hoặc là gì? Đặc biệt là chúng ta đối với những cái tôn tượng của các vị Bồ Tát thì tôn tượng rất là đẹp. Có thể là khởi ra cái tâm gì? Cái tâm bất kính, cái tâm rất là xấu xa, đấy là không tốt. Vậy phải làm thế nào? Mình bây giờ phải quán tưởng và khởi lên cái tâm gì? Phật Bồ Tát như là cha mẹ của ta ấy. Ta kính cha kính mẹ như thế nào thì chúng ta kính Phật Bồ Tát cũng như thế, thì mới không khởi ra cái tâm nghi ngờ hoặc cái tâm gì, cái tâm xấu xa đối với Phật và Bồ Tát được. Và đặc biệt là gì, vì này cũng phải nên gì, nên sám hối nhiều vào, mà sám hối tốt nhất là nên đọc kinh Địa Tạng để sám hối. Các bạn về bạn này về cứ thử đọc kinh Địa Tạng 100 ngày cho thầy xem, sáng tối đọc, sáng một lần, tối một lần, rồi lần sau á bạn đi lễ bằng hết 100 ngày bạn sẽ nhìn tranh ảnh tôn tượng Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ khác. Thế câu này chỉ trả lời ngắn gọn như vậy và bạn này tự hiểu. Nếu thực hành thì bạn này sẽ tự hiểu, tự cảm nhận lấy. Giống như người đói được ăn, khát được uống, nóng được gì, được mát, và lạnh được ấm ấy, thì tự hiểu. Nói thì giải thích thì rất khó. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, nhà con muốn treo ảnh thờ Bồ Tát Địa Tạng, nhà con không có bàn thờ Phật riêng thì con thờ ảnh Bồ Tát Địa Tạng cùng với bàn thờ Gia Tiên và treo ảnh ngài cao hơn phía trên bàn thờ có được không ạ? Được, rất tốt. Treo vào trung tâm giữa bàn thờ, thẳng cái bát hương thần linh trở lên đó, treo cao hơn, và hai bên là ảnh Gia Tiên, bên nội bên ngoại, hoặc là các cụ vong linh Gia Tiên của chúng ta ở hai bên đều được cả. Kể cả không có bát hương thờ Phật vẫn tốt, không ảnh hưởng gì, mà rất tốt là cho cái vấn đề tâm linh trong gia đình chúng ta. Và hàng ngày chúng ta nhìn thấy, đi ra đi vào nhìn thấy tranh ảnh của ngài, chúng ta đỉnh lễ và chúng ta mỉm cười với ngài một lần, và chúng ta quán tưởng ngài cũng mỉm cười với chúng ta một lần trong một ngày, như thế thì cũng rất tốt. Mà được 2-3 lần gì, chúng ta xá ngài và mỉm cười với ngài, và ngài mỉm cười với chúng ta là gì, thì càng tốt nữa. Câu thứ hai, bạn này hỏi: thầy cho con hỏi, những loại gia vị nào không được dùng để nấu đồ chay cúng chư Phật ạ? Những loại gia vị có 5 loại gia vị gọi là ngũ vị tân, đó là hành này, hẹ này, tỏi này và kiệu này. 5 loại này ở trong nhà Phật, Đức Phật nói người Phật tử và tăng ni và người Phật tử không nên ăn. Vì sao không nên ăn? Ở ngoài đời chúng ta thì gì? Ăn thì rất tốt. Nó ăn hành thì tốt cho sức khỏe, ăn tỏi thì tốt cho sức khỏe, đúng không? Tỏi kiệu đều tốt cho sức khỏe cả, và cho vào thức ăn đều là thơm và ngon và bổ cả. Nhưng mà ở trong nhà Phật, Đức Phật nói là người xuất gia hoặc là Phật tử tu hành vì muốn gì? Vì muốn dẹp bỏ cái lòng dục, cái dục tâm của mình, dục tính của mình, cho nên không ăn 5 thứ này. Vì 5 thứ này nó tăng trưởng cái gì? Cái dục vọng. Mà người tu mà dục vọng nhiều thì kể cả ở tại gia dục vọng nhiều cũng tu cũng gì? Rất khó. Suốt ngày nghĩ đến cái chuyện bậy bạ thì rất khó tu. Cho nên cả Phật tử tại gia lẫn xuất gia, đặc biệt là xuất gia, Đức Phật gì cấm ăn ngũ tân, tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, để gọi là 5 thứ gì kiêng, không gì không được cho vào để nấu trong khi ăn đồ chay. Tất nhiên bây giờ các bạn có thể đến thấy gì, sư ở chùa làng của mình hay là gì, đến một ngôi chùa nào đó vẫn thấy họ gì ăn hành, ăn tỏi, ăn kiệu, ăn hành tây vân vân, cái này họ làm sai với lời Phật dạy đó. Thời mạt pháp này cách Phật đã xa, cho nên chúng ta bây giờ cũng thấy thì không ít sư gì ăn thịt uống rượu, không thấy sư đội tóc giả đi chơi ở ngoài đường, không thấy sư chửi nhau cái nhau đánh lộn ở ngoài gì ngoài phố, đúng không? Thời mạt pháp mà các bạn biết là tổ chức, khi mà đã thành lập một tổ chức rồi á thì không có một tổ chức nào là cả 1.000 người thì cả 1.000 người đều thuần tịnh thuần thiện cả. Đó. Chúng ta biết là gì, Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Tâm nguyện của Bác là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để đem lại gì? Cơm no áo ấm hạnh phúc cho đất nước và dân tộc chúng ta. Trước tiên thành lập Đảng Cộng sản là để đuổi gì? Mấy thứ giặc, giặc đói, giặc dốt và giặc gì? Giặc ngoại xâm. sau khi giặc ngoại xâm đánh tan rồi, giặc dốt gì cũng dần dần được đẩy lùi rồi, tức là xóa nạn mù chữ đó được đẩy lùi rồi, và giặc đói gì cũng được đẩy lùi rồi, và dân chúng ta bây giờ cơm no áo ấm cũng nhiều rồi. Nhưng mà tất nhiên cái cơ chế quản lý của chính sách pháp luật của Mỹ nó khó hơn, cho nên nó để cho một bộ trưởng hay một gì, ông thứ trưởng hay một ông tỉnh trưởng á, để tham ô hối lộ á thì cũng rất là khó, bởi cái cơ chế quản lý của họ thì rất chặt chẽ. Còn cơ chế quản lý của chúng ta bây giờ gần như là xin cho, chính vì cái cơ chế quản lý của Việt Nam chúng ta bây giờ xin cho, dưới xin thì trên cho, thằng nào khéo mồm thì ở trên gật đầu, cho nên nó mới xảy ra cái vấn đề là đã xin cho thì phải có gì hoa hồng, có qua có lại, rồi nó gì có bớt có xén. Chính vì cái chỗ đó nó mới sinh ra lòng tham cá nhân, lòng tham tập thể, mới có lợi ích nhóm. Và gần đây chúng ta thấy là đương kim tổng bí thư chúng ta rất sát sao trong vấn đề gì, phòng chống tham nhũng và phòng chống lợi ích gì, lợi ích nhóm. Có rất nhiều những nhóm gì trước đây sống vẩn vơ ngoài pháp luật, ăn trên ngồi chốc người ta, chỉ cần một cái tờ khổ giấy A4 thôi. Ngày hôm qua nó mới chỉ là một cái người gì không có một đồng dính túi, nhưng ngày hôm nay nó cầm một khổ giấy A4 mà nó đã trở thành gì, tỷ phú đô la. Các bạn biết khổ giấy A4 là gì không? Một cái quyết định của chính phủ hay là của chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh chẳng hạn, cho nó cấp cho nó gì mấy, thậm chí hàng trăm nghìn ha một cái khu đất nào đó để làm một cái dự án, một cái khổ giấy A4 đó nó trở thành gì, tỷ phú ngay. Cứ như thế nó phát triển. Nó có phải là người giỏi thật sự không? Chắc chắn là không. Nó chỉ là một con người gì nịnh bợ giỏi, luồn cúi giỏi và gì đút lót giỏi mà thôi. Cho nên hết cái tờ giấy A4 này ra nó trở thành tỷ phú. Nó có một chút tiền của rồi thì nó tiếp tục là gì, lấy nhiều khổ giấy A4 nữa, và nó trở thành gì, một đại gia chỉ trong một thời gian rất ngắn. Như ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu và những nước phát triển, các bạn biết họ trở thành tỷ phú bằng gì không? Bằng cái này này, và bằng gì? Cái này này, bằng chính đôi tay, bằng khối óc, và bằng gì? Trái tim là cái ý chí của mình. Khối tay, đôi tay là gì? Họ làm việc thật sự. Và khối óc là gì? Họ vận hành bằng gì? Bằng trí tuệ thật sự thì mới làm giàu lên được, như là Bill Gates, đúng không? Và nhiều những gì? Nhiều những nhà tài phiệt ở trên thế giới nữa. Chúng ta thấy Tổng thống Mỹ bây giờ là ông gì? Ông Donald Trump đấy hả? Ông đi lên làm Tổng thống có phải bằng chính trị không? Không bằng chính trị, đi lên bằng gì? Bằng kinh tế. Ông có tiền, ông lên bằng kinh tế. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi đã thành một tổ chức rồi á, thì không có một tổ chức nào là không có những kẻ xấu len lỏi vào trong đó, kể cả Phật giáo, kể cả Thiên Chúa giáo, kể cả Cao Đài, Hòa Hảo và Hồi giáo vân vân. Tất cả các tôn giáo trên thế giới khi đã thành lập lên thành một tổ chức thì không có một tổ chức nào là 100% đều viên mãn, đều thanh tịnh, đều từ bi, bình đẳng, bác ái, yêu thương, vân vân. Kể cả các tổ chức chính trị trên thế giới cũng vậy. Khi đã thành tổ chức rồi thì không tổ chức nào là không có những kẻ gì, con sâu con mọt ở trong đó. Cho nên chúng ta không vì một con sâu một con mọt mà gì, mà chán ghét hay đi chỉ trích cả một chế độ chúng ta. Không vì thấy một vị sư, vài vị sư lang thang ngoài đường ăn thịt uống rượu mà chúng ta bảo là tất cả gì, đạo Phật đều là gì, đều là tồi tệ. Không chỉ thấy một vị cha đạo lợi dụng cái vấn đề làm cha mà gì, mà phản bội tổ quốc mà bảo là gì, Thiên Chúa là không tốt, Tin Lành là gì, không tốt. Đừng có vơ đũa cả nắm như thế. Đó. Đấy là gì? Đấy chính là cái chúng ta phải có trí tuệ để nhìn nhận mọi sự, mọi việc ở trong cuộc đời là như vậy. Cho nên á, hôm nay bạn này hỏi về gia vị nào thì không nên cho vào thức ăn, thì thầy trả lời như vậy và có nói rộng ra một chút như thế. Nói khi lòng tham của chúng ta mà nó lấy lừng lên thì đương nhiên nó sẽ tìm nhiều cách để làm những việc sai trái. Ví dụ trước đây chẳng hạn, hay kể cả bây giờ các bạn sinh viên chúng ta còn gì, đang ngồi trên cái nhà trường chưa va chạm với đồng tiền nhiều, thế để chúng ta gì, để chúng ta trở thành một con người vi phạm pháp luật đó, tham tiền gì, tham ô hối lộ thì rất là gì, là khó. Nhưng sau này có chức có quyền, ngồi lên từ chức trưởng phòng trở lên một cái là chúng ta gì, rất dễ để, nếu làm trong nhà nước hoặc là trong doanh nghiệp chỉ trưởng phòng trở lên là rất dễ để chúng ta gì, có cơ hội để làm việc xấu rồi đấy. Mà khi làm việc xấu á, có tiền trong túi á, thì thường là đi ăn uống nhậu nhạt. Ăn uống nhậu nhạt nhiều thì dục vọng sẽ nhiều, dục vọng nhiều thì sẽ gì, nam thì dối vợ để đi kiếm gì, kiếm bồ, nữ thì dối chồng thì đi kiếm gì, kiếm bịch. Cả hai đều gì, ông ăn chả bà nem, khiến cho gia đình gì không mấy mà tan nát. Đó. Cho nên đấy cũng là một cách phòng chống trước. À, Đức Phật đây gọi là phòng chống. Đây gọi là phòng, phòng cái tâm tham dục khiến cho người ta không tu được, cho nên cấm không ăn hành hệ tỏi kiệu. Cho nên đây là năm loại ngũ tân không nên nấu ở trong đồ chay. Một bạn nữa hỏi: Thưa thầy, con đã từng nghe Phật dạy rằng mỗi đứa con đến với cha mẹ đều do duyên từ kiếp trước mà có. Có những đứa con đến để đền ơn, có những đứa con đến để đáp nghĩa. Đền ơn đáp nghĩa nó là một, trả ân tình của cha mẹ từ kiếp trước, hoặc tìm lại người mình yêu thương từ kiếp trước vì sinh tử mà chia ly. Nhưng cũng có những đứa con đến là để đòi nợ, đòi lại những gì họ đã mất từ kiếp trước. Con mong thầy có thể giảng thêm về vấn đề này để con và các bạn đồng tu, đồng khóa tu hiểu thêm, hiểu hơn. Con kính cảm ơn thầy. Lúc nãy thầy nói về đòi nợ trả nợ rồi đúng không? À, nói về báo ân trả ân. Lúc nãy cái câu hỏi trước nói báo ân trả ân, bây giờ thì còn hai cái là đòi nợ trả nợ. Thế nào là đòi nợ? Tức là nó sinh vào chúng ta, nó chỉ phá thôi, phá ra chi tử, làm cho hết khuynh gia bại sản, cái gia đình đó mất cái tiếng tăm gì tốt đẹp ở trong cái gia đình đó, và nó ra đi. Đó là sinh vào để đòi nợ. Còn sinh vào để trả nợ là sao? Nó là một đứa con rất ngoan hiền, rất tốt, có công ăn việc làm, học xong ngoan ngoãn ra trường, học xong ra trường có công ăn việc làm. Nhưng khi mà nó đang làm gì, tiền lương với mọi cái, nó đang ổn định cuộc sống gia đình, thì tự nhiên nó gì, nó mắc một căn bệnh và nó chết, hoặc là gì tai nạn giao thông nó chết, hoặc vì đi tắm biển nó chết, vân vân đó. Tức là nó sinh vào để trả nợ, trả hết cái nợ cho gia đình đó, và nó gì ra đi, khiến cho gia đình gì tiếc thương, tiếc nuối vô cùng, thương tiếc vô cùng vô tận. Đó là sinh vào để đòi nợ và trả nợ đó. Còn sinh vào để báo ân và trả ân, lúc nãy thầy nói rồi. Một bạn nữa hỏi: Con chào thầy ạ, trước đây con đã từng bị người âm nhập vào người, tức là bị vong nhập đó. Và điều đó vẫn luôn làm con sợ hãi mỗi khi nghĩ đến, mặc dù con biết ai trong chúng ta rồi cũng sẽ bước đến thế giới đấy, tức là sẽ chết đó. Nhưng con vẫn không thể bước qua được nỗi sợ hãi của bản thân con. Thầy có thể cho con một lời khuyên để cho con có thể vững tâm và đối diện với nó được không ạ? Con cảm ơn thầy. Có. Đức Phật biết những cái, biết chúng sinh ở trên đời có vô lượng căn bệnh, cho nên ngài cũng thuyết gì, thuyết ra rất nhiều pháp môn. Ngài thuyết ra gì, 84.000 pháp môn để đối trị với 84.000 những căn bệnh thường gặp của chúng sinh. Trong đó có một căn bệnh gì, sợ ma và sợ chết, đặc biệt là sợ ma sợ quỷ. Đức Phật thuyết gì, thuyết ra các loại thần chú để đặc trị nó, giống như gì, giống như các bệnh ở thế gian. Ví dụ như bệnh đau đầu thì người ta lại nghiên cứu ra một cái loại gì, Parado, Aladin, rồi vân vân đó, để đặc trị cái bệnh đau đầu đó. À, nếu mà bị gì, bị đau bụng thì người ta lại sản xuất ra cái bệnh đau bụng để đặc trị nó. Và Đức Phật thuyết ra câu thần chú gì, bài thần chú gì, Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hara Dana Đà Ra Giả Ra Nam Mô, thì ra đó để đặc trị cái bệnh gì, bệnh tà ma nhập thân. Và bạn này á, thầy khuyên đến gì, sau khi tí nữa nghỉ giải lao, lúc về xuống cái phòng thông tin thỉnh lấy cái quyển Đại Bi, chú Đại Bi nhỏ nhỏ á, về học thuộc lòng đi. Cái đấy phải học thuộc lòng là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bạn đi đâu thì cứ cho vào trong cái túi của mình để mang đi. Mỗi khi nghe ớn ớn lại nghe sợ một cái, bạn gì, bạn chỉ cần đọc Nam Mô Hara Dana Đà Ra Giả Ra, thế là gì, đọc vài câu như thế là gì, liền là nếu mà có ma quỷ ở bên cạnh mình, vì sao mình sợ, vì nó vẫn còn phảng phất ở gần mình, nhưng bây giờ thì nó không nhập được vào mình nữa, nó chưa nhập được, nó không nhập được vào mình, hoặc chưa nhập được vào mình trở lại nữa, nó vẫn phảng phất bên mình để nó báo oán. Giống như có một kẻ thù nó cứ rình rập chúng ta báo công an thì công an đến làm việc, gọi nó lên đồn và nói là từ giờ trở đi mày không được gì, không được rình rập nó nữa. Nhưng mà gì, nó về nó vâng vâng dạ dạ, nhưng mà về gì, chúng ta nhìn đi chợ hay đi đâu ngoài đường nhìn thấy nó, chúng ta vẫn gì, vẫn cứ sợ nó, đúng không? Thì cho nên á, và nó lại đến nó dọa chúng ta một vài lần nữa thì chúng ta lại càng sợ nữa. Nay chúng ta lại tiếp tục để đem báo công an, tương tự như vậy. Và cái chú Đại Bi này để hộ mệnh hộ thân cho chúng ta, giống như vậy, giống như các những người làm ngành an ninh cảnh sát, để làm ổn định cho gì, cho xã hội vậy. Vậy bạn này nên gì, học thuộc chú Đại Bi và nên đọc tụng hàng ngày. Mỗi khi nghe ớn lạnh hay là nghe gai gai trong người một cái, thì thường là sợ ma thì bao giờ nó cũng gì, nghe gai gai trong người, hoặc là nặng hai vai. Nếu mà nó nhập vào người ta thì được nặng hai vai, nghe ớn lạnh thì không làm chủ được mình nữa thì không thể tụng được nữa. Nhưng bây giờ tụng từ bây giờ, phòng từ xa, trường hợp này thì nó sẽ không bao giờ nhập được vào bạn nữa. Và dần dần bạn thấy tự tin trong cuộc sống, không thấy sợ ma nữa, đi vào nghi địa như gì, như đi về nhà mình. Thậm chí là ngủ trong nghi địa cũng như ngủ giữa gì, ngủ giữa nhà mình vậy, không còn sợ. Vì thầy ngày xưa cũng sợ ma như bạn này. Ngày xưa thầy 18, 19 tuổi, xin lỗi các bạn gì, ngày xưa 18, 19 tuổi đi chơi với các bạn, đi về một cái khi chia tay bạn gái. Ngày xưa thì cũng có gì, cũng có một mối tình vắt vai rồi, nhưng mà mối tình ngày xưa nó trong trắng lắm, nó không như các bạn bây giờ đâu. Thật mà, yêu nhau ngày xưa thời các thầy và thời các cụ ngày xưa chỉ ngồi ở gần nhau thôi. Ngồi bên cạnh nhau có đi chăng nữa thì hai đứa tựa vai nhau và nói chuyện thủ thỉ đến thâu đêm suốt sáng vậy thôi, thì không có chuyện gì đi quá đà đâu. Chuẩn xác là như thế, chuẩn 100%, không có hư dối với các bạn tí nào cả. Trước cửa Phật không có nói hư dối một chút nào, mà miệng người tu hành cũng không được nói hư dối một chút nào. Đó. Nhưng mà bắt đầu cái khi gì, hai người chia tay nhau về mà bắt đầu về một cái thì lúc ngồi thì không sao, lúc về một cái thì từ nhà mình, từ nhà cô ấy về nhà mình nó khoảng độ gì, khoảng chưa đến một cây số. Cứ bảo là thôi cứ đứng để cho bảo, cứ đứng làm oai rồi bảo ra oai, bảo là thôi em cứ về đi. Thế em mới về, đứng cho em về. Em về xong một cái là sách dép làm gì, một mạch về nhà mình luôn. À. Cho nên là ngày xưa thì sợ ma còn gì, còn sợ hơn bạn này. Thấy sợ ma còn sợ hơn bạn này sợ ma. Vì gì? Vì trong đời cũng thấy ma hai ba lần rồi. Đi làm ở nơi xa thấy ma rồi. Thấy ma nó hù rồi, thấy nghe ma nó khóc rồi. Và sợ đến gì? Đến vãi lên hồn mất, từ ngày đó là sợ ma. Và lại nghe các cụ của người hay kể chuyện ma nữa, cho nên là càng sợ. Mà đã sợ thì lại càng cái gì, thích nghe chuyện ma. Thế mới đau chứ được. Đã sợ rồi lại còn thích nghe chuyện ma. Các cụ kể chuyện ma ra là tóc gáy nó cứ dựng đứng lên, nhưng mà vẫn cứ thích nghe. Cái tính người con người ta như thế. Mà thầy ngày xưa là hay thế. Cho nên á, như sau khi xuất ra một cái, xuất ra rồi thầy vẫn sợ ma. Ngày xưa thầy xuất ra vào trong chùa Hương, đông người ông ta lên chùa thầy. Một mình thầy đã sợ ma rồi các bạn, đây là câu chuyện có thật, kể cho các bạn nghe một chút. Đã sợ ma rồi thì ở trên cái đỉnh núi chùa thầy, các bạn nào đi chùa thầy chưa? Bạn nào trên chùa thầy giơ tay cho nào. À, cũng khá nhiều. Có bạn nào lên cái chùa trên đỉnh núi chưa? Có chưa? Cái chùa cao trên đỉnh núi á, đỉnh núi thầy á. Đó. Ngày xưa thì năm 94 thầy đi mới xuất gia vào trong chùa Hương ở mấy tháng thì cố hòa thượng chùa Hương cho thầy lên đó làm chú tiểu và trông cái chùa trên đó cùng với đệ tử lớn của hòa thượng ở trên đó. Mà họ đệ tử của cụ thì suốt ngày trong chùa Hương. Thầy thì với cái ba chú, hai chú tiểu nữa là ba anh em. Vì là chùa ở trên núi cho nên mỗi đứa phải ngủ một khu. Thầy thì phải ngủ dưới cái nhà tổ, có bạn nào vào lễ Tam Bảo và cái nhà tổ bên tay trái. Có nhớ không các bạn nào đi chùa thầy vào lên cái chùa cao đó có vào, có nhớ không? Cái nhà tổ nó thấp thấp mà tối tối ở trong đấy đó. Thấp thấp tối tối ở trong cái chùa thầy đó. Và khi thầy về đó thì về đó trước đó khoảng độ 2-3 tháng thì có một cái cô gái 18 tuổi ở ngay dưới chân núi. Nó tắm cái hồ ở dưới cửa chùa thầy đó. Nó ra tắm và nó không biết bơi và nó chết. Nó chết ở đó khi gia đình là Phật tử ở cái chùa đấy phải đem lên cúng vong nó ở trên đó. Và cái nhà tổ ngày xưa chính là cái ban vong. Đi vào nhà thờ tổ á, thì ở giữa là ban thờ tổ. Còn ở bên tay phải của mình hướng vào để lễ tổ á, thì là ban thờ các vị sư, rất là bé hơn đó, mất đó. Còn ban thờ bên trái là thờ vong, vì không có ban thờ vong riêng. Về đó thì thầy nghe các cụ kể là có cái cô đấy, cái cô bé vong, cô bé nó thiêng lắm. Lắm hôm là trời mưa trời gió là lúc thì cô ấy khóc. Nghe tiếng khóc nỉ non ở trong nhà tổ, các cụ vào không thấy ai. Nghe các cụ nói mình đã sợ rồi. Tóc gáy nó cứ dựng đứng lên rồi. Hỏi các cụ có thật không? Các cụ bảo thật, ai cũng bảo thật. Nhiều người nghe thấy tiếng khóc, cái lúc trời mưa gió vào nhưng mà không thấy ai nghe thấy tiếng con gái khóc. Vào tìm hết ngõ ngách ở trong nhà tổ không thấy ai. Hôm mình lên đó, sư phụ lúc đầu thì cho thầy ngủ trên là gác chuông, tức là cái bắt đầu vào cửa chùa có cái nhà trên cao mà bên tay trái gọi là cái gác chuông treo chuông á, thì thầy được phân ngủ đấy. Còn có một chú thì ngủ ở bên nhà bếp, còn sư phụ thì ngủ cũng ở bên khu nhà bếp vì ngày đấy chưa có cái nhà trên vườn đào đâu. Thì hai thầy trò ngủ bên kia, thầy với chú bảo vệ thì ngủ ở trên gác chuông này. Thì khoảng độ mấy hôm sau thì lại có thêm một chú nữa ở dưới Hà Nội, ở dưới phố đường Lạc Long Quân lên xin đi tu. Thế là thành ba anh em tu với nhau ở đấy. Bắt đầu sư phụ phân phòng, bảo là cái thằng dân tộc kia thì xuống, dưới nhà tổ, chú kia thì ngủ ở cái chú Hà Nội kia thì nó chưa biết gì thì nó cho nó ngủ ở trên các chuông, chú xuống nhà tổ, chú cứng cáp hơn xuống nhà tổ. Trời ơi, toát mồ hôi. Nhưng mà không thể cãi thầy được. Không thể cãi thầy, đó là gì? Quy định ở trong nhà chùa làm tiểu, thầy có nói đúng nói sai là gì, trò cũng không được cãi lại. Mặc dù thích hay không thích cũng phải gì, yên lặng để mà làm, không có được một lời cãi lại. Ở ngoài đời chúng ta không thích có thể bảo con không muốn đâu, con ứa chịu đâu, vân vân. Nhưng mà trong đạo thì không có chuyện đó. Xuống đây ngủ. Mỗi khi trời sầm sầm tối xuống chính là lúc mà thầy chuẩn bị vào địa ngục. Tức là gì, gần như cả đêm không ngủ được vì chỉ sợ nghe cái tiếng gì, tiếng cô ấy khóc ở ngoài gì, ngoài ban vong. Nhưng mà rất may là một tuần đầu không thấy cái gì cả, nhưng mà vẫn không ngủ được. Nghe tiếng chuột, con chuột nó chạy, nó lên nó ăn trộm cái đồ lễ ở trên ban thờ tổ gì, thì mình cũng sợ gì, tóc gáy nó cứ dựng đứng, hay là cô ấy gì, cô ấy dậy, cô ấy lấy thức ăn, cô ấy ăn thế chứ là cái gì, thần hồn nát thần tính mà các bạn. Nghe con chuột nó lên gì, nó khoét cái bao bánh, cái bao bánh kẹo lột xột là xoạt, nghĩ là hay là cô ấy đói, cô ấy dậy cô ăn đó, cho nên là lại sợ gần như cả đêm không ngủ được. Chưa hết, một hôm trời mưa, quả thật lần này thì không thấy, chỉ không chỉ nghe thấy tiếng cô ấy gì, cô ấy khóc như là các Phật tử kêu. Thầy từ ở trên rót dọn dẹp tam bảo xong, bắt đầu trời mưa, đi xuống dưới nhà bếp ngồi với mấy chú một chút, rồi trời bắt đầu sầm sầm tối, chuẩn bị ăn cơm tối đó. Thì lúc đó bắt đầu là thầy đi xuống về phòng để chuẩn bị lên khóa lễ tối. Bước vào một cái thì thấy một cô con gái tóc rất là dài, dài phải đến gì, đến lưng này này, qua lưng này. Thầy tưởng là con gái thật. Thầy nghĩ, thầy hỏi là gì, chỗ trời mưa này sao mà cô lên lễ à, cô ở dưới núi lên lễ à? Không thấy nói gì. Thế thì thấy cái bóng nó đi mà thấy người rõ ràng, thấy lưng thôi chứ không thấy gì, không thấy đằng trước, thấy đằng lưng thôi. Thế thấy đi, thì hỏi như vậy xong rồi thấy cô ấy đi sang. Thế bảo đâu cô đi vào, cô đi lên đấy một cái, thế là thấy biến hút vào đó một cái. Ôi trời ơi, ba chân bốn cẳng là chạy lên là ma. Thế bắt đầu kêu là ma một cái, bắt đầu thế là chạy lên là gì, cứ ôm chầm là cái chú kia mà bảo thôi đi xuống đây, nói không ra lời, đi xuống đây ma ma. Thế nó xuống nó bảo đâu, nhìn lên chả có ai. Thế đúng có thấy ai đâu, xuống thì chả thấy cái gì nữa cả. Thế là bắt đầu câu chuyện đó, thầy về mấy ngày hôm sau sư phụ đi chủ hương về, thầy kể với sư phụ, sư phụ bảo là tại là các chú gì không cúng cơm cho cô ấy ăn, thế là không đến giờ mà không cúng cơm, vì hôm đấy đến giờ nhưng mà thì trời mưa, lên quét dọn chùa, định lên chùa thì trời nó mưa. Cho nên nếu thầy đi lên thì lên trên nhà bếp, hai anh em ngồi với nhau nói chuyện cho qua cơn mưa, thì xuống nó qua cái giờ thì giờ tụng kinh chiều rồi, nó sầm sầm tối mất rồi, cho nên nhìn thấy nó. Và sư phụ bảo đấy là tại các chú thì không cúng cơm cho nó ăn. Thế là bắt đầu ra mới nói với sư phụ, bạch sư phụ, con sợ lắm, thì bây giờ làm thế nào? Sư phụ bảo với từ ngày mai trở đi, chú đi xuống đấy bảo là gì, chú sư phụ bày cho bảo nó đứng trước cái ban vong ấy, mà bảo nó gì, phải lấy toàn bộ cái dũng khí của chú lên mà bảo nó là gì, sư phụ tôi bảo từ nay trở đi nếu mà còn gì còn dọa chú tiểu trong nhà chùa thì chú tiểu không cho ăn cơm nữa. Thế là tôi cũng xuống, tôi đứng trước là gì, chống nạnh thế này này, chống nạnh thế này mà bảo đây, tôi nói đúng như ngày xưa tôi diễn, đứng thế này này, sư phụ tôi bảo từ nay trở đi còn dọa chú tiểu nhà chùa là không cho ăn nữa. Thế là bắt đầu từ đó cho đến gì, cho đến sau tuyệt nhiên không bao giờ nghe thấy các vãi, không bao giờ nghe tiếng khóc, mà thầy cũng không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa. Và ở đó hơn 9 tháng trở lại nữa không thấy cái gì nữa cả. Và hơn 9 tháng thì cũng là lúc mà thầy lại tiếp tục đi về chủ hương để tu. Đó, đấy là câu chuyện gì, ma đấy. Và bạn này đấy, nên gì, nên chỉ tụng kinh Đại Bi, chú Đại Bi thì sẽ hết thôi. Một bạn nữa hỏi, thầy cho con hỏi, con đang công tác ở trong lực lượng vũ trang, con thường xuyên phải tiếp xúc với những điều tiêu cực, con thấy nhiều người theo đuổi danh vọng địa vị bằng nhiều cách, có cả tích cực và tiêu cực. Vậy thầy cho con hỏi, con làm sao để sống bình thản trước những cám dỗ trong ngành của con, không chạy theo danh vọng địa vị? cái này thì tự mình phải thoát ra thôi. Lấy Phật pháp để gì? Để làm ngọn đèn soi đường chỉ lối cho mình đi. Phật dạy chúng ta gì? Sống chân chính. Phật dạy chúng ta bát chính đạo, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính định, chính tinh tiến, chính kiến, vân vân. Thì có một cái gì? Chính mạng. Phật dạy chúng ta trong bát chính đạo có một cái gọi là chính mạng, tức là sống bằng gì? Cái nghề nghiệp của mình á. Mình sống bằng gì? Một cách có nghề nghiệp trong cái ngành của mình là ngành an ninh rồi thì mình cứ cống hiến hết sức mình. Trong ngành an ninh cũng có rất nhiều những tấm gương sáng. Làm tấm gương sáng trong ngành, lo cho dân tộc, lo cho đất nước, thậm chí quên bỏ thân mạng của mình vì dân tộc, vì đất nước. Không ai phủ nhận được ngành an ninh không có người tốt, là toàn những người xấu. Không có. Nếu mà ngành an ninh toàn những người xấu thì đất nước chúng ta thì mất nước rồi các bạn ạ. Trong quân đội, trong công an mà gì toàn những người xấu thì hôm nay chúng ta là nô lệ mất rồi, chứ tất cả chúng ta không được ngồi đây nữa. Nhưng rất may là trong ngành an ninh và ngành gì quân đội chúng ta còn rất nhiều những tấm gương sáng yêu nước, yêu ngành, yêu nhân dân, yêu dân tộc, yêu đất nước, cho nên chúng ta mới được ngồi đây. Con sâu làm giàu nổi canh thôi, nhưng mà khổ như là đương kim tổng bí thư nói thì bây giờ có rất nhiều con sâu, cho nên thì cho nên nó làm giàu nổi canh á, nó làm hỏng nổi canh á cũng khá nhiều, làm mất đi lòng tin của gì, của nhân dân, của tổ chức đảng, vân vân. Ở trong tổ chức đảng cũng có rất nhiều người gì, người mất niềm tin với những con sâu ấy. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta đang gì, đang làm có một cái chương trình rất là mạnh dạn là gì, để bắt sâu, để loại sâu, đúng không? Điều quan trọng bạn này gì, hãy giữ gì đúng với cái những cái điều lệ của mình ở trong ngành của mình thì mình sẽ làm người tốt thôi. Còn trong tâm mình không bon chen thì nên học Phật thêm, nên học tụng kinh niệm Phật. Mỗi khi bạn thấy người ta bon chen thì gì? Bạn dùng câu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhắm khép mắt lại, nhắm mắt lại mà niệm gì, nhất tâm niệm Phật khoảng độ tầm 10 hơi, hoặc là phương pháp niệm Phật 10 hơi đó, thì bạn sẽ thấy gì? Thanh thản thôi. Mà Phật dạy đừng có nhìn vào lỗi của người ta, chỉ nhìn lỗi của mình thôi, thì mình sẽ dần dần sẽ được gì? Thanh thản và thấy nhẹ nhàng thôi. Đó. Họ bon chen kệ họ, ta không bon chen là được. Họ đút lót hối lộ để lên chức bằng mọi giá, nhưng ta không đút lót hối lộ để lên chức bằng mọi giá. Ta phấn đấu bằng chính niềm yêu nghề, yêu ngành và yêu dân tộc của mình. Ta làm tất cả. Một lúc nào đó người ta nhìn nhận thấy người ta gì, đưa mình lên thì mình lên, không đưa mình lên thì mình gì, cứ ngồi đấy, cứ làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của mình với dân tộc, với đất nước là được. Đó, thì khuyên bạn như vậy. Một Phật tử nữa hỏi, một bạn nữa hỏi: thưa thầy, con hay bị bóng đè khi ngủ và hầu như đều bị khi mệt, vậy con nên làm gì để tránh bị bóng đè? Cái trường hợp này là do mệt mà bóng đè rồi. Bạn này có thể gì? Trong trường hợp bóng đè có hai trường hợp xảy ra: một là do trường hợp tâm linh phong thủy, hai là do trường hợp gì, thân thể chúng ta yếu quá thì cũng bị bóng đè. Yếu quá bị bóng đè mà ngủ á, mà nằm gì, nằm nghiêng bên gì, bên trái xuống, bên phải lên, tức là nó đè cả cái bộ phận, tức là đè cái tim mình xuống, tim chúng ta hoạt động nó đập, nó đưa máu lên gì để nuôi cơ thể không đủ, cho nên nó sinh ra cũng gì, bị bóng đè. Thậm chí có người còn cảm giác là thân thể chúng ta còn cứng đơ nữa cơ. Đấy, trường hợp đó là do gì, do cơ thể yếu mà sinh ra thì này phải đi khám bác sĩ. Còn trường hợp khác là có gì, tâm linh phong thủy. Đó là sao? Ngày xưa thầy đi học có gần gũi cố hòa thượng viện chủ chủ Hương, cụ rất giỏi về phong thủy, cụ cũng nói mà thầy cũng chiêm nghiệm và đem áp dụng và giúp đỡ nhiều người cũng khỏi thật. Ví dụ như nhà chúng ta ngủ như cái nhà phòng như thế này mà có cái xà chẳng hạn, cái này là cái xà chẳng hạn, chúng ta ngủ mà gì, chúng ta nằm cắt đôi cái xà nó đè ngang vào gì khoảng tầm ngực từng bụng chúng ta, ngủ cũng hay bị bóng đè. Nếu trường hợp như vậy thì chúng ta ngủ chỉ cần tránh cái gì, cái xà đi cắt ngang người chúng ta, hết bóng đè ngay. Hoặc nếu mà chúng ta ngủ không thể quay được thì gì, ở các bạn sinh viên đó thì chúng ta không có đủ điều kiện để làm cái trần nhà thì gì, mua cái gì, cái bạt nứa xanh hoặc đỏ hoặc ấy đó, thì hoặc sọc sọc đó, căng lên, đóng đinh căng lên, không nhìn thấy cái xà nữa, hết bóng đè ngay. Hoặc là gì, những người mà ngủ gì, những người mà thuộc phong thủy mà tây tứ trạch là hợp với tây, tây nam, tây bắc và đông bắc, mà trong cái đầu giờ ngủ của quang chúng ta thì ngủ về đông tứ trạch là đông, đông nam, chính nam và chính bắc á, thì trường hợp này cũng có thể bị bóng đè. Như vậy chúng ta chỉ lộn đầu giường lại và tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc là khỏi. Ngược lại những người mệnh đông tứ trạch thuộc về gì, đông, đông nam, chính nam và chính bắc, thì chúng ta cũng quay lại với hướng đó là gì, là khỏi. Đó, các bạn về có thể gì, muốn biết mạng của mình Tây Tứ Trạch hay Đông Tứ Trạch, cứ vào trong gì Google search của mình xem về phong thủy mình sinh năm đó, mệnh của chúng ta là mệnh gì, kim mộc thủy thổ hỏa hay là gì đó, thuộc Tây Tứ Trạch hay Đông Tứ Trạch, mà Tây Tứ Trạch thì hợp như hướng nào, Đông Tứ Trạch thì hợp như hướng nào. Cái đấy nói gì cũng giúp cho chúng ta một phần khá bổ ích trong cuộc sống này, khi chúng ta chưa phải là một người tu hành, khi chúng ta chưa phải là một người gì cầu đạo xuất thế, vẫn ở quản ở trong thế gian này thì vẫn còn chịu sự chi phối của gì, của tam giới và của, tức là ở trong đất trời này chúng ta vẫn còn bị chi phối. Các bạn này nên làm lại như thế, nên xem. Hoặc là cũng có một cách, các cụ ngày xưa gì, do các yêu hồn ngạ quỷ chẳng hạn, nó vào nó nhập chúng ta, nó định hại chúng ta chẳng hạn, thì ngủ lấy cái dao to ngoài chợ, mà cái dao người ta đi làm rồi ấy, mua ngoài chợ và đặt dưới giường ngủ của đầu giường ngủ của mình ấy, đặt xuống dưới chiếu ấy. Nhưng cái này hơi nguy hiểm, nếu mà bạn nào mà ngủ mà hay gọi là hay bị gì ban đêm mà hay gì mộng du thì đừng có để con dao dưới giường, cấm không được để dao dưới giường. Để dao dưới giường lắm khi có khi mình là mộng du lại cầm cái dao có khi chém bạn cùng phòng thì chết. Không, thầy nói thật đấy, mộng du thì cấm được để dao dưới giường, nhưng không mộng du thì được, chỉ có ngủ bị bóng đè thôi thì được. Đó, có mấy trường hợp như vậy. Một là quay đầu giường ngủ, hai là gì, nếu có xà nhà trên đó thì căng cái bạt lên hoặc làm cái trần nhựa, cái trần nhà vào. Ba là gì, để cái dao vào có thể hết. Bốn là gì, phải đi khám bác sĩ tư vấn cho bốn cái đó. Đó, thử bốn cái đó mà không được á thì chuẩn bị bốn tấm dài hai tấm ngắn mà đi đâu, đi ra làm bạn với gì ạ, với run thôi, tức là gì, chết đó. Cả bốn cái đấy mà không được thì chuẩn bị thôi. 10:30 rồi, đã mỏi chưa, muốn nghỉ chưa? Sao lại nhiều câu hỏi thế này? Úi rồi, đưa lên đây còn rất nhiều, mới trả lời được 1/3 câu hỏi thôi. Nếu mà trả lời không hết ấy, thì các bạn có về cứ tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 8 giờ tối sẽ thể có cái chương trình trả lời câu hỏi trực tuyến, chỉ dành cho trả lời câu hỏi cho các Phật tử và thập phương thôi. Có khi có vị như ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh, ở tận các tỉnh xa chúng ta hàng nghìn cây số, chúng người ta vẫn gửi câu hỏi qua mail về. Các bạn nếu mà không kịp gửi thì có thể gì, gửi câu hỏi qua mail của chùa Khai Nguyên @gmail.com, các bạn gửi vào cái địa chỉ đó, xong thầy cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu sẽ trả lời vào tối 8 giờ tối, trả lời đến 10 giờ, 2 tiếng đồng hồ trả lời các câu hỏi. Thì có rất nhiều các Phật tử họ thắc mắc trong cuộc sống này, họ không được trả lời một cách đúng đắn, cho nên nhiều người sai đường. Cho nên ở đây nếu trả lời không hết thì dành như vậy. Thế muốn trả lời tiếp hay là lên tụng kinh? Nếu mà nghỉ bây giờ thì phải lên tụng kinh đấy. Tụng kinh hay là trả lời? Giơ tay xem nào, ai đồng ý là trả lời thì giơ tay. Được rồi, ai trả lời tụng kinh thì giơ tay, cũng phải dân chủ tí chứ. Ai muốn tụng kinh thì giơ tay. Ôi, đa số thắng tiểu số, xin chia buồn với các bạn thì muốn tụng kinh. Và xin chúc mừng các bạn muốn trả lời, vì đa số bao giờ phải thắng tiểu số. Bạn này hỏi ý thứ hai. Đêm con ngủ cứ tầm 3:30 sáng là giật mình dậy và không ngủ được nữa. Ở chỗ trọ của con không bị như vậy, nhưng sang chỗ mới thì hầu như đêm nào cũng vậy. Thầy có thể cho con biết con nên làm gì để có giấc ngủ ngon? Chỗ này có vấn đề. Chỗ ngủ mới của bạn này là có vấn đề. Bạn nên tụng kinh Địa Tạng ở cái chỗ đó, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày hoặc 49 ngày, 100 ngày để hồi hướng cho cái đất khu vực đó nó sạch sẽ đi. À, tức là khu đó gì, có các vong đó, họ chưa được siêu thoát mà mình ngủ lên trên gì, trên đầu trên chốc của họ đó, cho nên mới sinh ra như thế. Thì mình nên đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ và học cả chú Đại Bi nữa. Mỗi khi thấy khó ngủ như vậy thì chúng ta niệm Phật hoặc niệm chú Đại Bi, hoặc tốt nhất là niệm câu chú ngắn của Đức Quan Âm Án Mani Ni Bát Minh Hồng thôi, chú Lục Tự Đại Minh đó thôi, thì mình sẽ tốt thôi, ngủ thôi. Nếu mà đọc kinh Địa Tạng 100 ngày mà chỗ đấy vẫn không ngủ được thì thôi, tốt nhất là bạn đi gì, đi thuê nhà trọ mới, tức là chỗ đó không có duyên với mình. Cái vong đó nó nhất định nó không muốn nghe kinh Phật, nó không muốn đi siêu thoát, mà nó vẫn chấp cái đất đó là đất của nó, nhà của nó, và nó không muốn đi. Tốt nhất mình đi, không có là sinh bệnh. Ở lâu thì có thể sinh bệnh, mà có thể cái âm khí mà nhiều có thể sinh bệnh ung thư đó các bạn. ung thư có hai cách để sinh ra bệnh. Cách thứ nhất là do gì? Bây giờ thì có ba cách. Cách thứ nhất là gì? Là do ăn uống, bị trúng độc, thân thể của chúng ta nhiễm cái độc do ăn uống mà thành ung thư. Cái này nó chiếm khoảng độ 70 đến 75%. Khoảng 20% là do gì? 20 đến 24-25% đó là do gì? Do tâm linh. Trong giường ngủ hoặc trong phòng làm việc của chúng ta ở dưới này có gì? Có âm khí, tức là có các vong linh, không chỉ con người mà thậm chí là con gì, con chó hay con gì, con rắn nó gì, con hổ nó thành tinh, nó mất từ lâu rồi nhưng mà thần thức chưa đi giải thoát, cái bộ xương của nó ở đó và thần thức nó vẫn ở đó. Và thường là các nhà phong thủy học, các nhà tâm linh học, người ta nói thường là nó hay đi gì, đi theo cái trục đứng thẳng nó lên, khi nó đi xuất ra khỏi, nó đi thẳng lên để rồi nó mới đi ngang ra khỏi, ra gì, ra khỏi căn nhà nó mới đi ngang ra, mất cái chỗ gì, cái chỗ vướng thì nó mới đi ngang ra hư không, không thì nó vẫn đi trục đẳng lên. Khi chúng ta nằm ngủ mà ở dưới đó, mà ở vào khoảng thân thể của chúng ta sẽ bị ung thư. Cái trường hợp này thì bị cái này thì chữa tâm linh thì khỏi. Có những trường hợp ung thư thầy cho chữa tâm linh, chỉ có niệm Phật thôi mà khỏi. Chỉ niệm Phật mà khỏi bệnh ung thư. Ung thư đến giai đoạn cuối niệm Phật vẫn khỏi. Đó. Không thuốc thang gì, chỉ có niệm Phật và lễ Phật thôi, và tụng kinh sám hối thôi, khỏi. Nhưng cũng có khá nhiều trường hợp tụng kinh cũng không khỏi. Đó là sao? Do ăn uống mà sinh bệnh thì tụng kinh không thể khỏi được. Đó là bệnh về gì? Ăn uống. Và bây giờ nó còn có một cái là rất tế nhị trong cuộc sống, đó là gì? Đó là phóng xạ gây ung thư. Nhiễm phóng xạ gây ung thư. Đó. Nhưng mà cái này thì bây giờ nó ít thôi, nhưng vẫn có. Đấy, cho nên trường hợp bạn này thì khuyên rằng là nếu tụng kinh khoảng 21 ngày, 49 ngày đến 100 ngày mà gì vẫn không được, đổi đầu giường ngủ không được thì tốt nhất là đi thuê nhà mới, cũng không nên ở lại đấy lâu làm gì. Thậm chí nhà của chúng ta còn phải chuyển đi cơ mà. Có Phật tử nhà ở vài năm rồi, thầy giúp cho không giúp tâm linh không được, thầy bảo chuyển đi họ vẫn chuyển cơ mà. Một bạn nữa hỏi, khi chết thì sẽ được đầu thai kiếp khác. Cho con hỏi là thờ cúng tổ tiên thì tổ tiên có biết không ạ? Câu 1, tùy theo. Thầy trả lời là tùy theo. Khi chết á, không phải là ai cũng được đi đầu thai đâu các bạn ạ. Mà chết có người thì đọa vào trong gì? Người làm ác chết thì đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đấy không phải là đi đầu thai được. Đầu thai làm gì? Làm chó, làm mèo, làm vào kiếp súc sinh còn được. Nhưng vào trong hai kiếp rất xấu đó, địa ngục và ngạ quỷ đó, gọi là đọa, bị đọa vào hai kiếp đó. Còn đầu thai thì có thể thì làm súc sinh hoặc làm gì, làm người trở lại. Còn thì sinh lên làm chư thiên, làm Atula thì có lẽ gọi là thoát hóa. Nếu cái dạng, cái trường hợp mà gì, thoát hóa không được, tức là phúc cũng chưa đủ để thoát hóa, tội cũng chưa đủ để vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng chưa đủ phúc để làm người, theo ở lại cái thế giới vô hình làm gì, mình gọi là ma, là quỷ đó. Có phúc một chút thì làm thần, vô phúc thì làm quỷ. Mà không phúc không gì, không họa, đều đều ở trong giữa cái trạng thái giữa phúc và họa của thế giới tâm linh đó thì gọi là gì? Ma. Đó, gọi là ma. Thì ở dưới đó cũng sống như chúng ta này này. Trong kinh Phật nói có 10 vị Diêm Vương để cai quản cái thế giới tâm linh. Trong kinh Địa Tạng nói ngoài 10 vị Diêm Vương đó ra còn có gì, có vô số các vị gì? Các vị đại quỷ thần, các vị quỷ thần để cai quản cái thế giới tâm linh đó. Cho nên ở đây bạn nói rằng cúng cho tổ tiên thì tổ tiên có nhận được không? Có trường hợp tổ tiên nhận được. Vì nếu mà tổ tiên chưa được đi đầu thai, vẫn ở dưới quái âm á, vẫn làm ma thì vẫn nhận được. Nhưng mà tổ tiên ở trong địa ngục, các ngạ quỷ á, thì cúng bình thường không nhận được. Phải cúng gì? Một cái cúng đặc biệt thì mới có thể nhận được. Giống như Địa Tạng gì? Tiền thân của ngài nhất tâm lễ Phật, lạy Phật đó thì được Phật gia hộ, thì cái lời cầu nguyện của ngài gì? Mẹ của ngài ở trong A Tỳ địa ngục mới nghe được và mới gì? Mới biết được. Bằng không á, mình chỉ cúng như chúng ta mùng 1 ngày giỗ ngày Tết, chúng ta làm mâm cơm mang lên đặt lên trên đấy á, không nhận được. Chỉ khấn là củ ở đâu đi về thì sống khôn chết riêng thì đi về với con với cháu ngày giỗ ngày Tết, có về được không? Không về được. Giống như người này, thấy lấy một cái ví dụ, giống như người phạm tội cướp của, giết người, buôn bán hàng quốc cấm vân vân chẳng hạn, bị pháp luật trừng trị bắt xử tội thì tù chung thân hoặc là tù 50 năm, đang nhốt ở, đang hành thi hành án ở trong tù. Mà bây giờ chúng ta ở nhà, chúng ta thì ngày lễ ngày Tết, qua nhà có việc gì lớn, chúng ta làm một mâm cơm lên, bảo đặt lên nữa, bảo gì thôi đi về đi ăn cơm, rồi chúng ta gọi họ có về được không? Có không? Chúng ta đi xin, đi đến để xin với ông trưởng trại, ông quản giáo để cho gì? Thôi cho con nhà tôi về, hay cho gì, cho bố tôi về, hay là cho gì, cậu tôi về gì, về nhà một ngày để nhà hôm nay có việc cho về, về xong để đưa đến, có được không? Không được. Tương tự như vậy, nếu mà người đang gì, vong linh mà còn đang chịu án ở trong hai đường ác đạo là ngạ quỷ và súc sinh nhé, chúng ta cúng bình thường như vậy không về được. Đó. Mà có đi chăng nữa chỉ là quỷ thần nó giả bộ, nó đóng giả để nó về gì, nó kiếm ăn mà thôi. Đó. Câu thứ hai, tại sao trong chùa lại nhiều tượng Phật vậy? Tại sao các bạn lại có mặt ở trên đời này nhiều vậy? Hả? Tại sao chung quanh cuộc sống chúng ta lại nhiều người đến vậy? Chung quanh gì? Trong nhà Phật nói là gì? Có vô lượng chúng sinh thì Phật có vô lượng gì? Phương tiện để độ chúng sinh. Mỗi một tượng Phật ở trong chùa đều có cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như Đức Phật Dược Sư này, thì ai cầu nguyện trì niệm danh hiệu Ngài thì Ngài ban cho người đó sức khỏe. Đó Đức Phật Dược Sư. Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn, thì trong kinh Địa Tạng nói là những người nào gì mà chết chắc hoặc là cầu gì ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi, tụng kinh Ngài cầu nguyện niệm danh hiệu Ngài thì sẽ gì, sẽ khỏi, vân vân chẳng hạn. Bồ Tát Quan Âm thì Ngài hay ban vui cứu khổ cho chúng sinh ở thế gian này. Ai mà đau khổ bệnh tật, đi rừng đi núi đi sông đi biển chẳng hạn, mà gặp tai nạn hoạn nạn, gặp nạn thú dữ, gặp gì nạn giặc cướp, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Ngài chẳng hạn thì được Ngài gì cứu cho thoát khỏi chẳng hạn. Cho nên đây là ý nghĩa thở Quan Âm, Dược Sư, Địa Tạng, Thích Ca, A Di Đà, vân vân. Mỗi một Đức Phật, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị chư thiên, mỗi vị thần thở trong cửa Phật đều có những ý nghĩa nhất định của họ vậy. Giống như ông, tại sao ông thủ tướng, dưới ông thủ tướng lại gì, lại có nhiều người giúp việc làm vậy, đúng không? Mỗi người giúp việc một mảng, có phải không? Tại sao dưới ông tổng thống có nhiều gì bộ ngành và nhiều trong bộ ngành còn có nhiều các ban bệ để giúp việc cho ông như vậy? Một mình ông làm sao hết được? Một mình một vị Phật độ làm sao để hết chúng sinh? Cho nên phải có rất nhiều vị Phật, rất nhiều vị Bồ Tát để độ chúng sinh. Vì vậy mà trong chùa có thể nhiều tượng Phật vậy. Cũng như tại sao chúng ta lại gì, lại có mặt nhiều ở trên thế gian này đến vậy. Câu 3, nhiều người có lối sống buông thả, quan hệ bừa bãi thì đã gieo nhân gì, có phải nhân ác không ạ? Chắc chắn rồi. Những người thì sống là buông thả. Buông thả tính là, đây là từ của nhà Phật đấy, buông thả. Buông tức là buông lung, chứ thả có nghĩa là phóng dật. Tức là sống buông lung, phóng dật, thường là để gì, chơi bời, gái gú hoặc là gì, nam nữ, chuyện nam nữ, vị này sống buông lung, phóng dật, quan hệ tình cảm bừa bãi, không có một cái nhất định nào đó, vân vân. Ăn uống ngủ nghỉ cũng vậy, nói năng hành động đều thế. Những kẻ này thì ở xã hội gọi là, trong kinh Phật cũng như xã hội là kẻ xấu và kẻ ác. Sau khi chết đi, sống thì gì, chẳng mấy người tin, chết đó thì gì, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường khổ não. Một bạn nữa hỏi, thưa thầy, con có một chuyện muốn xin thầy lời khuyên và phương pháp. Ngày xưa hồi con ba ý ạ, hay cái gì này, cái này khó luận quá. Chữ C và số 3 là cái gì hả? À, cấp 3, khổ quá. Thôi thầy xin lỗi, vì thầy ngày xưa ở nhà thầy chỉ học có gì, có hết cấp 1. 6 năm thầy lên, 6 năm đi học thầy lên được có lớp 4 mà. Thầy có qua cấp 3 đâu, viết thế này thì thầy bó tay thật. Sau này lớn lên đi tu và đi học bổ túc, 2 năm 3 lớp, thế là các cô các cậu tính xem, một cái anh chàng dân tộc rốt đặc cắt mai rốt dài cắn thuởng, học 6 năm lên được có lớp 4, mà đùng một cái nghỉ thì nghỉ 5-6 năm rồi, đi ra đi tu ở ngoài dưới xuôi này, thầy bắt đi học bổ túc. Đầu tiên đi vào chùa thì cái ngày đầu tiên đi học, học lên lớp 10, chả biết cái gì cả, không biết một cái gì. Mà ngày đầu tiên may là cô cho tả một cái bài văn, nó còn dễ nữa chứ, cái là tả bài văn sóng Trường Giang, sóng trước sóng sau á, hiểu thế nào viết thế, cứ một cái là gạch đầu dòng viết một câu, gạch đầu dòng viết một câu, gạch đầu dòng viết câu. Và kết quả là mấy hôm sau cô giáo trả bài, cô hỏi ai tên là Bùi Văn Kiều, Bùi Xuân Kiều chứ, bảo thưa cô em ạ. Thế là cô bảo ở chú Tiểu nhà chùa đúng không, bảo vâng ạ. Thế cô bảo là gì, mời là anh Bùi Xuân Kiều lên đây. Thế là lên đứng bắt cầm cái bài đọc cho cả lớp, cứ đọc một câu là lớp cứ cười bò ôm bụng mà cười. Mình thì xấu hổ thì không biết gì, muốn đào đất để chạy xuống chứ, để chôn xuống như cô bảo gì. Cậu cứ phải đọc hết cái bài văn của cậu. Tôi không hiểu các cậu học lớp 10 rồi mà còn gì, tả một cái bài văn mỗi một cái, một câu là gì gạch đầu dòng một cái mà bài văn thì chẳng câu nào là vào câu nào cả. Tôi không hiểu, là tôi không biết cho bài văn này là mất điểm mấy điểm. Nếu cho điểm 0 á thì thương cái câu gì cậu chép, nếu cho điểm 1 á thì cũng không xứng đáng. Thế là bắt đầu cô thì đọc xong rồi, bắt đầu cô bắt đứng hết cả cái buổi học đó. Đau quá. Chú tiểu của nhà chùa mà bị người ta quay thường, người ta khinh rẻ, đau quá. Ngày xưa nghe các cụ các sư nói là gì, khôn ở ngoài đời không bằng gì, khôn ở quan lại không bằng dạy tiểu chùa. Tức là khôn ở ngoài đời không bằng gì, người khôn thông minh ở ngoài chùa, ngoài đời không bằng những mà người dạy của tiểu chùa. Nhưng nay tiểu chùa đi học buổi đầu tiên bị gì, bị đứng ở trên lớp, chả có cái nỗi nhục nào bằng nỗi nhục ấy nữa. Thế là về bắt đầu thì hỏi cái bà vãi ở trong chùa đó, cụ có biết là các thầy cô giáo nào dạy cấp 1 không, ở gần đây không? Cô bảo ôi gì, nhà con đó 3 đứa dạy gì, 2 đứa dạy cấp 1, 1 đứa dạy cấp 2. Đứa con trai thì dạy cấp 2, còn 2 cô con dâu dạy cấp 1. Thế thì bảo thế thì cụ ấy, cụ có thể nói với các cô nó xuống để dạy cho thầy được không? À, dạy cho tôi được không? Ngày đấy mới là sư bác thôi, phải dạy cho tôi được không? Thế là cô bảo được. Các bạn biết thầy học từ đâu không? Học từ lớp 3 trở lên. Học từ lớp 3 trở lên. Học sách tất nhiên nó không được là toàn vẹn, nhưng mà gì, học đại cương từ lớp 3 trở lên. Và kết quả là gì? Sau 3 năm vừa nỗ lực, vừa là trực quan. Trực quan thế là sao? Quay cóp đó. À, thế cũng lên được cấp 3, tốt nghiệp được cấp 3. Khổ thân tôi. À, cho nên bây giờ cái cấp 3 của tôi cấp 3 bổ túc, cho nên bảng viết tắt như thế này là tôi bó tay rồi. Tôi đầu hàng cả hai tay này nè. Nếu không á, cho nên viết câu hỏi với thầy á, các phải viết cho rõ mà. Viết cho rõ và tôi mới đọc được. Viết tắt là tôi chịu. Ngày xưa hồi còn cấp 3 ý à. Đấy cấp 3 chứ các bạn dịch cho tôi nha, tôi không tự dịch được. Con đã từng học rất chăm để đạt điểm cao, trong khi trong kỳ thi đại học để bố mẹ con được vui lòng. Nhưng khi được lên đại học rồi, con cũng muốn chăm chỉ nhưng con không có được không còn gì ạ, không còn động lực không còn động lực, không có động lực hay ạ. Con cũng tự nhủ, chữ P và phẩy một cái trên là gì? Phải à? Đấy, thầy bảo đừng có biết tắt, thầy bó tay mà. Con cũng tự nhủ phải cố học vì ba mẹ, cho tương lai. Mình không thể mình mới à? Chứ M với chữ K là cái gì? Hả? Cái gì? Mình hả? Khổ thân thì biết đẹp nó là chữ mình đi, là M với K thì bố ai mà biết được, chỉ có các bạn mới biết được thôi. Những người không biết bao giờ thì làm sao mà biết được. Chẳng khác gì thầy viết lên một cái chữ nho mà các bạn đọc, các bạn có đọc được không? Chưa đọc thì các bạn có gì, có mà giờ giống cả ngày cũng chả đọc được. Đó. Đấy. Lần sau viết thư cho thầy, viết câu hỏi cho thầy là cứ phải viết rõ, chữ vai nghĩa đen rõ ràng vào. Khổ lắm. Cho tương lai mình để sau báo hiếu họ, giúp ích cho đời. Cũng có chữ đọc luận đường một tí. Giúp ích cho đời, giúp những người nghèo khó. Nhưng những, chữ N và dấu nặng viết bên cạnh là chữ những phải không? Hay là nhưng? Những đúng không? Cái dấu chấm ở bên gì? Ở một bên đó, những đúng không? Những quyết tâm ấy chỉ kéo dài, hay là những gì đấy? Nhưng nhưng quyết tâm ấy cũng chỉ kéo dài được một tuần rồi lại dần gì? Dần xong chấm một cái. Chắc là dần dần mất hay dần hết gì đó. Chấm có nghĩa là chấm hết đó, đúng không? dần chấm có nghĩa là chấm hết. Không thể đọc y mà đây này, bạn nào không tin lên em xem. Dần chấm. À, nhưng lại dần chấm có nghĩa là chấm hết, có nghĩa là dần đến đó là hết. Phải hiểu ý như vậy. Đọc câu hỏi bây giờ cũng hại não lắm. Bây hát là bây giờ, bây giờ, đúng là bây giờ. Bây giờ con rất thất vọng về bản thân, xin thầy giúp con. Ôi dồi, bản thân mình còn thất vọng thì thầy làm sao mà giúp được. Đèn nhà mình không tự thắp, kêu nhà người đến thắp đèn nhà mình lên cho thì người cướp mất gì, người cướp mất nhà nhà mình ở trong đó thì nguy, đúng không? Tự mình sinh ra cái tâm như thế thì tự mình phải gì, phải cố gắng phấn đấu lên, phấn chấn lên và nghĩ rằng gì, công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục rất khó, để cho chúng ta thi vào ngồi trên ghế nhà trường này là càng một việc khó nữa. 4 năm rất nhanh các bạn ạ, vèo một cái là nó trôi đi. Rồi tuổi trẻ chúng ta thì cũng rất chóng để trôi đi. Đức Phật nói về cuộc sống như bóng câu qua khe cửa vậy, tức là như bóng mặt trời thì nó vụt qua vậy, rất nhanh, tấn tốc thoái đưa, không mấy ta đã gì, đám mắt mờ chân chậm, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước gấp gần, tinh thần thì mờ mịt. Cho nên phải cố gắng ngay. Không chỉ một bạn này mà tất cả chúng ta ở đây đều cố gắng. Thầy cũng phải cố gắng, các bạn chúng ta ở dưới có gì cũng phải cố gắng. Mỗi người ở trong chọn cho cái đường đi của mình rồi đều phải cố gắng thì mới có thể đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội sau này được. Xin chúc bạn này bắt đầu từ ngày nay, hôm nay trở đi về là tinh tiến, đừng có giải đãi như vậy nữa. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, bạch thầy, con hỏi, sau một lần đi nhà thờ, con thấy trong đạo Thiên Chúa cũng dạy con người về đạo đức và sống chan hòa với mọi người. Lòng con luôn hướng Phật, xin thầy cho con biết con có nên vừa đi chùa vừa đi nhà thờ được không ạ? Con cảm ơn. Câu thứ nhất, một bạn nói rằng bạn này hay đi theo Phật nhưng mà một lần đi nhà thờ thấy họ dạy cũng rất là đạo đức. Xin thưa với các bạn, tất cả các tôn giáo đều dạy về đạo đức. Các tôn giáo chính thống ở trên gì, trên thế giới này đều dạy về đạo đức. Trừ là gì, mạo danh tôn giáo như là một tổ chức. Mạo danh tôn giáo là tổ chức nào ở trên thế giới mà cực ác nhất nhỉ? Tổ chức gì? IS. IS ở Syria và Iraq cũng như một số quốc gia trên thế giới. Họ đây là lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị chứ không phải là tổ chức tôn giáo chính thống của đạo Hồi. Họ cũng gì, dạy con người ta bỏ ác làm lành, lấn như hành thiện. Chính thống của đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa cũng dạy con người ta như thế. Các tôn giáo đều dạy như vậy. Nhưng chúng ta phải có trí tuệ để xem Thiên Chúa thì dạy rằng gì? Có Chúa Trời. Chúa Trời là người sinh ra tất cả vạn sự vạn vật, ban phúc giáng họa đều là do Chúa Trời. Một số tôn giáo khác cũng như vậy. Nhưng đạo Phật chúng ta nói là gì? Có Chúa Trời, nhưng Chúa Trời không phải là một đấng gì, một đấng sáng tạo, không phải là một đấng gì ban phúc giáng họa cho tất cả. Con người ta mới chính là gì? Là chủ nhân ông của nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thiện thì sẽ được hưởng quả báo gì? An vui hạnh phúc. Tạo nghiệp ác thì sẽ gì? Sẽ chịu quả báo ác, đau khổ và đọa xứ. Nhưng mà nghiệp đó có gì? Có 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những cái nghiệp chúng ta làm thiện ngày nay nhưng mà chúng ta vẫn không được an vui vì đời trước chúng ta đã gieo gì? Gieo rất nhiều nhân ác. Cho nên quả ác đời này nó gì? Nó chín mùi, nó đang thì chúng ta đang hái. Những cái nhân thiện mà chúng ta trồng thì quả thiện nó về phải ngày mai hoặc một kiếp tương lai nào đó nó mới gì? Mới tới. Vì vậy chúng ta đừng có nản lòng. Bạn này nói rằng á, đi về như bây giờ muốn đi theo cả 2 Thiên Chúa, 2 tôn giáo được không? Tùy theo. Bạn thấy mà đi theo 2 tôn giáo mà bạn vẫn vững niềm tin vào Phật và vẫn vững niềm tin vào Chúa thì bạn vẫn có thể được. Không chỉ 2 tôn giáo mà tất cả các tôn giáo trên thế giới này bạn đều có thể đi theo nếu như tâm của bạn gì? Vững vàng. Khi sang nghe đạo Phật giảng, bạn không nghi đạo Thiên Chúa. Sang nghe đạo Thiên Chúa giảng, bạn không nghi đạo Phật. Và sang nghe đạo Thiên Chúa, đạo Phật giảng, bạn không nghi đạo Cao Đài, Hòa Hảo và đạo gì? Đạo khác. Thì bạn muốn đi tất cả các đạo đều được. Nhưng nếu chưa làm được như vậy thì tốt nhất bạn nên chọn cho mình một gì? Một tôn giáo mà mình yêu thích nhất và mình cảm thấy an lạc nhất thì nên theo, cũng không nên gì tạp quá làm gì. Câu thứ hai: tội báo nhân quả là do mình thì tại sao hồi hướng cho người khác, hồi hướng tới người khác lại có thể tiêu trừ được? Hồi hướng ở đây thì sao mà ai làm người ấy chịu, nhưng mà hồi hướng tại sao vẫn chịu được, vẫn có thể được? Người đó nhận được của mình ấy chỉ khi mà họ gì, họ ăn năn sám hối. họ thực sự ăn năn sám hối vì họ khổ, ăn năn sám hối. Ví dụ, thầy lấy một cái ví dụ đơn giản chúng ta dễ hiểu này. Ta có một người gì, một người bạn thân, thân với nhau từ bé, thân thì con chấy cắn đôi cũng được, cũng có thể chia sẻ cho nhau. Nhưng một hôm nào là không may người bạn thân chúng ta thì do nóng nảy hoặc do gì, hoặc do tham khởi lên đột xuất, hoặc đi buôn hàng có cấm hoặc giết người, cho nên bạn bị pháp luật trừng trị là phán là gì, 3 đến 50 năm tù, 30 năm tù, tù giam. Ta là người bạn thân, hàng ngày ta vì thương bạn, và mỗi một tháng ta có thể vào một thăm bạn, xin vào thăm bạn 1-2 lần, và sẽ có thể tiếp tế thức ăn cho bạn và khuyên bạn chúng ta là gì, thôi bạn ạ, chuyện đã qua rồi thì chúng ta cũng không thể lấy lại được, không thể nói đúng sai được, mà điều quan trọng bây giờ bạn là gì, bạn phải chăm chỉ chấp hành pháp luật và chấp hành gì, mọi nội quy ở trong gì, trong nhà lao này, và bạn phải cố làm tốt để cho gì, để sớm hưởng án khoan hồng. Và người bạn của chúng ta nếu nghe chúng ta, tuy rằng cái án trước đây là gì, là tòa tuyên 30 năm, nhưng mà chúng ta biết là mỗi một năm Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta có một cái đợt là gì, lệnh có đợt gì là gì, ân xá vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng gì, tháng 9 ngày Quốc khánh của Việt Nam chúng ta, và mới thụ án được khoảng 15 đến 20 năm. Và bạn chúng ta ở trong đó do nghe lời của chúng ta chăm chỉ ngoan ngoãn chấp hành đầy đủ mọi nội quy, mà thậm chí còn là một tấm gương sáng về cái người gì, có cái ý chí tiến thủ và thay đổi cái cách nghĩ và cách sống ở trong trại giam, và trở thành một con người thực sự muốn hoàn lương. Và ban quản giáo của trại giam họ thấy như vậy, họ báo cáo lên gì, lên bộ công an làm gì, báo cáo lên chủ tịch nước, và mới được 20 năm, chủ tịch nước gì thấy cái danh sách có cái tên của anh đó và ký xẹt một cái, và chưa đến 30 năm, mới 20 năm thôi, anh ta được gì, cầm cái lệnh ăn xá trong tay và được gì, được ra khỏi trại giam, đầy đủ quyền công dân. Như vậy các bạn thấy không, bằng cái tấm lòng chân thành của chúng ta có thể cảm hóa được bạn mình gì, thoát được 10 năm gì, 10 năm tù, có không các bạn? Chuyện đó có ở thế gian này không? Có. Cho nên cái việc tâm chúng ta hướng thiện đến mức cực độ qua cái sự gia trì chư Phật Bồ Tát, khiến cho cái tội nhân hoặc cái người thân của chúng ta đã mất kia gì, họ nhận được cái năng lượng từ bi của chúng ta thông qua gì, quang minh công đức của Phật đó. Và họ gì, họ cũng gì, thực sự ăn năn sám hối. Tương tự như vậy, thập điện diêm vương là gì, cũng tha bổng cho họ sớm hơn dự định, giống như tù nhân kia. Chúng ta hiểu không? Toàn sinh viên mà thầy giảng như thế mà không hiểu thì thầy là bó tay thôi. Một bạn nữa hỏi: thưa thầy, con xin có một câu hỏi. Theo Phật pháp, mọi người khi chết đi đều phải đi đầu thai hoặc phải trải qua địa ngục. Vậy khi đó thờ cúng tổ tiên, ngày giỗ ngày chạp còn có ý nghĩa gì không, khi các vong hồn đều trở về khi các vong hồn không trở về để phù hộ ạ? Câu này lúc trước thầy giảng rồi, nó tương tự như này: con người ta khi chết không phải là gì, tất cả đều được đầu thai về cõi Phật, cõi trời, cõi người, hay cũng không phải tất cả đều gì, đều đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà tùy theo nghiệp ác của mỗi người. Cho nên có trường hợp về được, có trường hợp không về được. Có trường hợp nếu ở dưới cõi âm làm gì, làm thân ma quỷ ở dưới cõi âm, đang sống dưới cõi âm thì họ về được, bằng không thì không thể về được. Mà chúng ta phải có cái việc đại thiện mới có thể về được. Ví dụ như chúng ta phát đại nguyện tụng kinh, chỉ chú niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm việc đại thiện ấy để hồi hướng cho vong. Mà những người đứng lên để tổ chức cho chúng ta làm mà như pháp, như kinh, như luật, như Phật sở chế thì mới có công đức, thì họ mới gì, mới được thoát khỏi và được tiếp nhận. Giống như kinh Vu Lan có nói về gì, Mục Liên là gì, cứu mẹ bằng cách gì ạ? Bán nhà bán cửa cúng giảng chay tăng, và chư tăng thọ nhận xong thì đem hồi hướng công đức cho, và mẹ ngài từ trong địa ngục A Tỳ được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Và kinh Địa Tạng chúng ta đọc cũng thấy cái điều đó. Tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là gì, là cô con gái dòng Bà La Môn, rồi là gì, là cô Quang Mục, có mẹ gì đọa lạc, bất tín nhân quả, sát sinh nhại vật, ăn thịt, uống rượu vân vân chẳng hạn, bất tín nhân quả, phỉ báng Tam Bảo, cho nên chết đi đọa vào địa ngục. Nhưng bằng cái lòng thành của đứa con, nhất tâm niệm Phật, cúng dường Đức Phật và nhất tâm niệm Phật, mẹ ngài liền gì tiếp nhận được cái gì, cái năng lượng tử bi của Phật và của đứa con của mình, liền là được siêu thoát đó. Thì cho nên trường hợp đó có thể về được. Còn á, mà không phải là như bạn này nói như vậy không đúng đâu, chưa đúng vào. Bạn này về nên đọc lại nhân quả đi, thì cho nên hiểu rõ thêm, không có vẫn còn nghi như vậy rồi, hiểu vẫn còn sai về nhân quả.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.